Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, Tùng xích lên nè. Thì sao quá vậy con? Đang nó sát anh em ngồi giữa nè. Thì kỳ rồi chúng ta đã học 5 phần của bài Tỉnh Hành Văn, hôm nay là phần chót. Thì Phương Tấn đọc lại từ đầu bài Tỉnh Hành Văn thì chúng ta tiếp tục chia sẻ cái bài này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin đọc Tỉnh Hành Văn Tiền Sư Đại Nhân. Thân này do huyễn duyên hòa hợp, nhân huyễn mà thành, sự nghiệp tu hành từ sự hiển bày chánh lý. Chánh lý đã hiển thì công việc gì chẳng đạt. Thế nên các tháng trước đối với lẽ này quán triệt, ứng cơ không trệ ngại. Vượt trên các phẩm loại, các ông vào cửa này phải nên tự xét. Hạnh lành chẳng chấp chứa, danh thơm đau đức, một pháp chống sáng muôn duyên tỏ ràng. Có kẻ cạo bỏ rau tóc, mặc ca sa bọc, hình tuy in tuồng hình tăng, chỉ chưa bỏ được chí tuồng. Đông tay dông đuổi, thật giả có phần, chỉ biết chạy theo duyên trần, lầm vào mê tối, tiêu hao của tính khí, uổng ở trong cửa không. Bỗng nhiên đầu bạc đến nỗi lại bị hậu sanh chế giễu.
Đến rồi. Đấy.
Người xưa vào đạo hình hài nhọc nhằn, thân thể đói khát cùng tột thân mạng, chỉ vì tham cứu việc này, sợ dĩ một ngày không làm một ngày không ăn. Đâu như người nay ngồi yên không hổ thẹn, đàn na tứ sự dân cúng cho ông ý ở chỗ nào, mong ông cứu bạn. Xong đời này chẳng thông huyền diệu, đời sau lắm nỗi buộc ràng, thêm vị thân thuộc đồng rơi vào địa ngục. Người như thế một giọt nước cũng khó tiêu, huống nữa lầu cao nhà rộng, ngồi nằm đâu an. Đã không một đức, tội có muôn bề, cõi vui chưa thành a tỳ tới trước. Kính khuyên các Phật cao sĩ học pháp chốn Tùng Lâm, mỗi người nên tự xét trong tâm não của mình, kiểm điểm cho thật kỹ mọi lẽ thật hư, chớ như kẻ hèn ngu buông tuồng mà mình. Lúc còn mạnh khỏe gắng sức tu hành, lấy ngộ làm chừng mực, gần gũi bạn lành mở rộng thấy nghe, càng được mài dũa đạo nghiệp dễ thành. Quả được như thế, ngày tiêu muôn lượng vàng ròng, ở trong lâu đài học báo cũng chẳng phải việc bên ngoài. Nếu không như vậy, lẫn lộn trong hàng tăng mạch mạng Phật pháp do đâu thành đạt. Chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đạt. Đạo chẳng phải do bên ngoài mà được, hãy xoay lại chính mình mà tìm, thẩm xét cho thật tinh tường để đạt đến chỗ viên hảo. Ôi, thời gian không hẹn, mạng người có bảo tồn, nguồn tâm nếu đục đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ. Khi thấy lo lắng ăn năn thì đã chậm mất, hận mình sớm chẳng lo tu, đến sông không thuyền, Phật pháp mai một. Nhân ngã thịnh hành chưa lúc nào bằng lúc này, mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cảm ơn thầy. Thì những ngày qua là chúng ta đã học qua một phần gần hết của bài Tỉnh Hành Văn, thì hôm nay cũng là chúng ta có thể rút kết lại cái bài này. Thì khi rút kết á, ngài Thiền Sư Đại Giác có nhắc chúng ta là thời gian nó không hạn mà người khó bảo tồn. Tức là ngài nhắc chúng ta là phải ý thức cái cuộc sống có những cái vô thường nó đến với chúng ta rất là bất ngờ. Thì đôi khi chúng ta có một cái thuộc tính rất là ngộ, ai cũng nghĩ là cái việc sanh tử là chúng ta ai cũng phải đến, nhưng mà hình như là người ta nghĩ là cái việc đến nó còn lâu, và có thể là hình như người ta không dám nghĩ đến, cho nên có thể người ta cứ lông bông vào những việc phù phiếm bên ngoài. Cho nên ngài nhắc nhở chúng ta là phải ý thức lại thời gian. Thời gian đây không phải là nói với thời gian mà chúng ta sinh hoạt, mà nói cái hạn cuộc trong cái tuổi thọ chúng ta. Chúng ta có thể ra đi trong bất cứ lúc nào, và cũng có thể là chúng ta sẽ đối diện với cái thực chất, mà lúc đó nếu chúng ta không có cái công phu thực tiễn, không có bản lãnh, thì chúng ta sẽ rất là mờ mịt. Nguồn tâm nếu đục, đường trước lại mờ. Ngài nhắc nhở chúng ta rất nhiều, không phải đây là một chuyện bình thường. Những vị thiền sư ngày xưa, quý vị có từng đọc những giai thoại đó, có những vị thiền sư đã từng vào trong cái cõi mà vô thường rồi người ta trở lại. Ví dụ mà ngài Lâm Truyền lúc lao, lúc mà ông Tăng sắp tịch á, ông la lên một tiếng á, nhờ vậy ông Tăng ông thoát khỏi cái vào cái bọc hai cái kỹ nữ. Cái giai thoại này quý vị cũng đọc rồi. Thì hôm nay thì ngài muốn đúc kết lại cho chúng ta rõ, để nhắc nhở chúng ta phải ý thức lại cái lý tưởng, cái mục đích chánh và trách nhiệm của chúng ta ở là người tăng sĩ, để chúng ta đừng có là phóng túng buông lung hoặc là coi thường cái cuộc sống này. Một ngày nọ tại Savatthi trong Tương Ương Bộ Kinh, thì lúc đó vua Ma Tư Nặc là quốc vương của xứ Kosala, tức là Kiều Tát La, thì một hôm đến gặp Đức Phật tại tỉnh Sát Kỳ Hòa. Thì Đức Phật mới hỏi bạch Thế Tôn, có vật gì sanh ra mà không bệnh già và chết? Thì Đức Phật nói này, thưa đại vương, trong đời này không có gì sanh ra mà không biến hoại. Có nghĩa là cái vật hữu tình là sanh, già, bệnh và chết. Này đại vương, thí dụ như một người ở ngôi vị sát đế lỵ, tức là một người ở ngôi vị vua đó, có tài sản lớn, có danh xưng lớn, có của cải lớn, là một bậc đại phú, có đầy đủ điều kiện sung túc, sung mãn sinh sống và có nhiều vật dụng, có nhiều ngũ cốc. Nhưng này đại vương, dù cho ở địa vị nào đó thì vị sát đế lỵ đó cũng phải sanh rồi, già, bệnh và chết. Này đại vương, có một vị bà la môn là một tay đại phú, đầy đủ của cải, tài sản, vật dụng rất nhiều và cuộc sống rất là sung mãn, đầy đủ các vật dụng, các thứ ngũ cốc. Nhưng rồi vị bà la môn ấy sau cùng cũng đi đến con đường sanh, già, bệnh và chết. Này đại vương, một vị đệ tử của Như Lai, ngay cả một vị a la hán, sau khi đã chứng ngộ việc của mình làm, gánh nặng đã bỏ xuống, việc cần làm đã làm xong, và ngài đã chứng đắc được cái quả tối hậu, nhưng một ngày nào đó cũng phải bỏ thân này và cũng đi theo con đường sanh, già, bệnh, chết. Này đại vương, đây là quy luật chung của toàn thể nhân loại. Thì trong Tương Bộ Kinh này, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta rất kỹ vấn đề cuộc sống của mọi người. Đức Phật nói dù chúng ta có giàu, có nghèo, có ngu, có trí hoặc là xa hèn, và chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào, xuất gia hay tại gia, con đường chúng ta đi cũng là con đường sanh tử. Cho nên vì rồi là Nguyên Thiệu hỏi vấn đề tứ oán, thì tôi nghĩ là đó là đúng là cái khổ nhất của người xuất gia chúng ta, là làm sao mà vượt qua cái con đường tứ oán, tức là tứ khổ, là sanh, lão, bệnh, tử. Mà quý vị ta từng đọc trong truyện Đức Phật đó, ra những cửa thành, thấy những cảnh này và một kích, rồi sau cùng những cái ý thức nó gợi lại như những túc duyên ngày xưa, Đức Phật là mở ra cái mục đích, một lý tưởng làm sao tìm con đường để giải thoát, cởi mở cái khổ của này chính bản thân Ngài và tất cả mọi người. À, vậy thì bây giờ cái con đường sanh tử thì nó phải như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ Đức Phật đưa ra cái pháp thoại này không phải là để chúng ta nằm trong cái cảnh bi quan, ai cũng phải chết, ai cũng phải lãnh bản án. Nhưng mà đây không phải là con đường bi quan, mà khi chúng ta biết được cái chết nó sẽ đến với bất cứ một người nào, dù giai cấp nào, đây là nói dần chúng sanh nha, chứ chúng ta không nói vấn đề vô tình, thì quý vị nên nhớ là mình ý thức được cái đó thì chúng ta cần phải làm sao cho cái cuộc sống hiện tại chúng ta nó có cái dịp may chúng ta thọ hưởng, áp dụng cho nó có giá trị và nó có lợi ích. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là bây giờ cuộc đời có nhiêu đó rồi chúng ta cứ tha hồ hưởng thụ, chúng ta tha hồ sinh sống thì trước sau cũng chết. Nhưng mà đây là Đức Phật muốn nhắc á, để khích lệ cho chúng ta là con đường ai cũng phải đi, thì bây giờ chúng ta phải tận dụng cái thời cơ, cái điều kiện sẵn có. Cho nên Đức Phật nói những cái giáo pháp để nhắc nhở chúng ta là luôn luôn phải ý thức con đường chân chánh, con đường cần phải làm, con đường cần phải đi và việc cần phải giải quyết. Thì sau khi quý vị đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà quý vị đã đạt được cái mục đích thì tự nhiên niềm an lạc quý vị có, và chắc chắn quý vị sẽ rất là an lạc. Còn bây giờ nếu chúng ta không ý thức được việc này mà cứ nghĩ là cái con đường mà vô thường đến chúng ta là không biết ngày nào, chúng ta lại rất chủ quan và chúng ta ỷ lại, đến khi mà không có lo chuẩn bị một cái sự mà đối diện với cái tối tâm thì đường nếu nguồn tâm đục thì đường trước lại mờ. Quý vị nên nhớ là những người mà có trí, khi người ta ý thức cái cuộc sống người ta không biết là bao nhiêu, thì cứ mỗi giờ mỗi phút và mỗi điều kiện người ta luôn luôn tìm mọi cách nào để có thể vận dụng những cơ hội, những điều kiện là chúng ta đem lại những cái gì có cái lợi ích thiết thực ngay bản thân mình, và ít lắm phải tạo một cái việc gì đó lợi ích chung cho mọi người, thì cuộc sống người ta mới cảm thấy yên ổn. Đó là người có trí. Còn cái người mà bình thường á thì họ không ý thức, họ lại tận dụng những cái thời gian họ có thể sống được, họ lại mưu cầu, họ lại là tạo những cái điều kiện để gom góp cho bản ngã, và từ đó người ta hưởng thụ và người ta lại đam mê dính mắc vấn đề đó. Có người vẫn mang một tư tưởng, quý vị nói ngày mai cũng chết, anh cũng chết, tôi cũng chết, thì thôi chúng ta cứ ra hưởng thụ. Rồi một người cũng nói là mai anh chết, tôi cũng chết, vậy thì chúng ta phải tận dụng cơ hội, thời gian để chúng ta làm những việc gì cần thiết, để lúc đó chúng ta có hối tiếc nó cũng không có làm được việc gì. Quý vị thấy cũng hai quan điểm như vậy. Thì như vậy bây giờ chúng ta đã ý thức được là cái vô thường nó đến rồi, chúng ta không có tìm được con đường nào để cho tạo cho chúng ta một sự an lạc hạnh phúc lâu dài, quý vị bỏ hết tất cả những gì mà người đời trân quý, quý vị vào đây thì cũng ý thức về vấn đề sanh tử. Chúng ta muốn thoát ly thì chúng ta cũng nên ý thức cái vấn đề sanh tử, chúng ta cần phải làm việc gì cho nó thật hợp lý, cho nó thật xứng đáng, để một ngày nào đó ví dụ chúng ta không còn, có thể chúng ta bệnh và khi chúng ta gặp một cái sự cố gì đó, chúng ta vẫn an vui và chúng ta vẫn vui vẻ, giống như ngày những ngày mà thiền sư mà giới đó, bên cái lúc gặp ngày Huyền Trang, ngày bệnh rất nhiều nhưng mà sau khi đã được một giấc mơ thì ngày gặp là các vị văn thù, các Bồ Tát Phổ Hiền và ngài Di Lặc khuyên ngài ráng cố gắng gặp ngày Huyền Trang qua thì ngài sẽ giảng vui và sư địa và ngài sẽ hết bệnh. Cái gì giới quên rồi hả? Giới hiền với lại đệ tử giác hiền, đúng rồi. Thì nhờ như vậy á, người ta vẫn còn, dù người ta biết người ta bệnh, người ta biết, thậm chí ông nói bây giờ cho ông chết sớm đi chừng nào tốt chừng ấy, nhưng mà sau cùng là được sự nhắc nhở của các vị thánh là trước khi chúng ta đi đến con đường cuối cùng thì chúng ta phải ráng làm sao để mà thực hiện được cái giá trị lợi ích trong giây phút nào hay giây phút đó. Vì chẳng qua cái này là cái nghiệp quả của chúng ta ngày xưa, là ông làm vị tướng quân đã sát hại quá nhiều, cho nên bây giờ phải lãnh cái quả đó. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, ở trong cuộc sống chung với huynh đệ thì môi trường chúng ta có hôm nay là do quý vị ngày xưa đã từng tạo những túc duyên tốt đẹp đến đây gặp. Tôi nói quý vị giai đoạn đầu rất là cực, Giai đoạn đầu đó, mình sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, tại vì mình quen sống với cuộc sống rồi. Bây giờ vô đây tự nhiên ngồi một chỗ, không liên hệ người này, không nói chuyện người kia, hoặc là không có được làm sinh hoạt như bình thường, rất là bực. Dù rằng cái lý tưởng lúc đầu nó khơi cho chúng ta để chúng ta xuất gia vào đây, nhưng rồi càng ngày chúng ta có một số người rất thấy nhàm chán, vì cứ sáng đi chiều lại cũng như đó, tụng kinh sám hối ngồi thiền. Nhưng mà nếu quý vị đã lập được cho mình một cái mục đích vững vàng, một lập trường mà kiên cố, quý vị cứ bình thường quý vị làm, thì chính cái bình thường cái vị làm không lo nghĩ đó, một ngày nào đó khi mà nó đủ duyên á, nó sẽ có một cái niềm vui, nó an lạc. Lúc đó chúng ta bám theo cái niềm vui đó, chúng ta tiếp tục tu. Vì cái giai đoạn này tôi đã từng trải qua quý vị, qua một năm đầu rất là cực, thậm chí có điều có thể là tính kiếm chỗ nào về tu cho yên ổn. Tại vì ở trong cái ban đầu mình bị bò gò bó, không mất, không được cái tự do đó, để việc này việc nọ, rồi gặp huynh đệ nó rất là chướng ngại, vì cái tập khí mình nó còn nhiều quá đi, nó bực bội lắm. Gặp cái người này không vừa ý, gặp người kia không vừa ý, mà quên là chúng ta đang ở vị trí này, thì chúng ta phải ráng làm cho còn bổn phận. Cứ thấy người này sai, người kia nổi, rồi cứ cằn nhằn cử nữ nó qua lại, rồi cứ xào xáo viết trong tăng đường, rất là bực bội. Nhưng mà cũng rất là may là trong thời gian làm việc rất là nhiều rồi, để được sư phụ cho học tập rồi nhắc nhở, nhờ đó chúng ta cảm thấy giáo pháp nó có rất giá trị. Rồi có một ngày đó tự nhiên mình đang ngồi im xả thiền ra, tự nhiên có một cái lé sáng nhẹ thôi, chúng ta tự nhiên cảm thấy nó có một cái chỗ bám. Ồ, nó vui lắm. Thành thử tại sao tôi mới nhắc quý vị là chúng ta ráng cố gắng dẹp bớt những cái lĩnh tỉnh bên ngoài đi, để tập trung làm sao quý vị nắm được cái phao thì quý vị rất là vững. Còn bây giờ chúng ta cứ làm cho thấy thị hiếu, thích cái này muốn cái kia, thậm chí mình muốn về gia đình, muốn tạo điều kiện để mình về gia đình, để mới xuất gia là nó vậy đó. Nhưng mà quý vị ráng cố gắng chịu đựng, ráng cố gắng kìm lại, có thể mình cắn răng mà có thể chúng ta khóc trong lòng, nhưng mà rồi nó có cái đền đáp của quý vị. Mà quý vị đã có được niềm vui trong đó, thì tự nhiên chúng ta có xông pha, hoặc là chúng ta đụng những cái cảnh đó, nó nhẹ lắm, nó không có gì dao động á. Nó cái tình cảm này chẳng qua nó cũng chỉ là một sự dây mơ rễ má của cái túc duyên tích tập. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta cố gắng chặt đứt, chúng ta mà tháo gỡ nó thì chúng ta sẽ được yên ổn. Cho nên ngay cả việc tại sao tôi nói quý vị là những lúc sinh hoạt vượt Phật tử, là tôi muốn nhắc quý vị để cái việc mà nó tập cho mắt mình á, là nó sẽ tối, nó sẽ đưa cho chúng ta vào trong công phu, rồi nó cứ kết tập việc này kết tập việc nọ, chúng ta rất là khổ sở. Thành thử tôi nói thật với quý vị, trong cái giai đoạn này là giai đoạn không có nội viện, là buộc lắm phải làm như vậy thôi. Cái thật sự là 3 năm đầu á, là hoặc sư ông nói là 3 năm đầu phải chắc duyên, không cho đại chúng tiếp xúc vào cái gì hết, phải ráng cố gắng trong 3 năm đầu. Đến khi năm thứ tư là sửa soạn thọ giới đó, là năm thử thách cuối cùng. Nhưng mà lúc đó nó có cái ngộ là những cái thử thách lúc nào nó cũng cân đối với lực lượng của mình. Nó hay vậy đó, chúng ta đủ sức chiến đấu chứ không phải là nó ấn áp mình. Nhưng mà nếu chúng ta yếu chút xíu là chúng ta sẽ bỏ cuộc. Nó có cái hay vậy đó, tại vì tất cả những diễn tình trong cuộc sống nó đều là nhân duyên, nó kết hợp với nó ra vấn đề đó. Có cái này, có cái kia mới sinh cái nọ. Thành thử khi chúng ta chịu cái hoàn cảnh bức xúc, nó cũng có cái hoàn cảnh để đối lập lại. Nó đều với nhau đó, ăn thua chúng ta cố gắng nỗ lực. Thành thử ra những lúc quý vị kết tập trong công phu, quý vị có ngồi thiền điều đặn, quý vị sinh hoạt điều đặn, thì chính quý vị tạo ra cho mình một cái năng lực rất là mạnh. Một khi chúng ta dám buông bỏ những cái tiện nghi hưởng thụ về vật chất và tinh thần, tự nhiên một ngày đó quý vị thấy giống như cái con người mình nó nhẹ vậy. Giống như con thuyền quý vị quăng bớt một cái gì trên thuyền xuống đó, là mình cảm thấy an toàn. Còn khi mình được hưởng thụ một vấn đề gì từ ăn uống hay cái gì đó, vật chất gì đó, tự nhiên khi mà vừa thiếu, tâm chúng ta tự nhiên có dao động, và nó trong đó nó lại khởi lên ý thức bảo vệ cái đó nữa. Thành thử lúc đó là mình mất rất nhiều năng lực để lo những việc lĩnh tĩnh đó, và khi công phu là chúng ta rất là yếu, ít khi nào sáng. Những vị ráng cứ cố gắng là đơn đau rồi chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời là yêu ma quỷ mị không ngăn nổi. Quý vị đọc hoài đọc tới, quý vị thấy cái bài kệ hồi tối nó rất là cái giá trị. Và khi chúng ta đơn đau đột nhập vô thượng giác, là lúc đó mình đầy đủ bản lãnh để mình xông pha vào trong đó. Thật sự nó cũng chỉ là tâm tưởng của mình thôi. Mình tạo ra là mình tạo ra thói quen, mình ham, mình thích. Nhưng mà một khi mình biết cái ham thích đó nó không có lợi, không có cái giá trị gì, tự nhiên chúng ta ngăn chặn lại. Tình thử ra biết được con đường sanh tử là không phải lễ chúng ta để cho nó tự sanh tử. Biết được con đường sanh tử để tranh thủ trong thời gian sanh tử, chúng ta cần làm những việc cần làm. Ngày xưa thì quý vị biết bên Mỹ có một vị là ông là ông Edison á, quý vị đã có sách biết là ông là một vị nhà sáng tạo rất là giỏi. Mà coi như ông ở như là bang Ohio vậy đó, bên Mỹ á. Ông là một nhà sáng tạo đã tạo ra những cái điện mà mình cháy ban ngày đó, những cái sợi điện cái bóng đèn nó có những cái sợi râu á. Rồi những cái máy ghi âm á, những cái máy bằng dĩa đó là ông nhà sáng tạo hết. Mà quý vị biết ông bị một bệnh gì không? Lúc mà ở trung niên á, khi mà ổng gây sự gì với một người đó thì ổng bị một tai nạn là chấn thương là điếc cái màng nhĩ, là ổng điếc luôn. À, nhưng mà sau khi điếc cái màng nhĩ rồi á thì ổng không có sợ vấn đề trở lực đó. Ổng kết tập vào phòng thí nghiệm, ổng mở một mục đích là làm sao làm thí nghiệm để phát minh ra những vấn đề lợi ích cho nhân loại. Và trong phòng thí nghiệm ổng làm việc liên tục ngày này qua ngày nọ, một ngày ổng làm có thể gần 12-13 tiếng đồng hồ, có khi có đêm mà phải ngủ tại trong phòng thí nghiệm để ổng làm việc. Nhưng mà một số người bạn bè ổng lại hỏi lại, ủa sao giáo sư làm việc như thế, tại sao giáo sư không chế một cái máy mà để cho cái người điếc họ được nghe được để họ có thể giao tiếp? Thì ổng nói rất là vui vẻ, ổng nói tôi chế một cái máy điếc, cái máy mà để mà cái người điếc nghe đó, thì tôi sẽ không có thời gian để làm việc này. Cho nên tôi rất cảm ơn cái người đã làm cho tôi điếc. Mà khi tôi điếc rồi, cho nên tôi những cái việc gì tôi không cần nghe nữa, mà tôi tập trung vào một cái việc cần thiết và tôi sáng chế. Và sáng chế ra được những gì, và tôi đã nhờ như vậy tôi rất lãnh lỗi thời gian, không bị những lời thị phi bàn bạc cái gì ở ngoài. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mục đích của tôi lập ra. Và sau đó ông cố gắng, ông nỗ lực, ông làm mọi việc ngày đêm, ông sáng tác ra rất nhiều cái phát minh. Và sau cùng là cái hôm đó là cái ngày mà sinh nhật ông 75 tuổi. Thì sau khi mà buổi sinh nhật vui vẻ với bạn bè, ông đứng lên ông tuyên bố là ông rất là hãnh diện vì ông đã sống tới 135 tuổi. Tại vì trong lúc mà sinh hoạt trong sinh nhật đó, thì người ta nói là cái thời gian ông làm việc là nhiều, gần gấp hai lần, hơn hai lần của cái người bình thường. Thì bây giờ ông 75 tuổi, thay vì 75 tuổi mình làm việc một ngày 8 tiếng thì trong 75 tuổi thì ông sẽ làm bao nhiêu tiếng? Nhưng bây giờ người ta cộng lại số tiếng ông làm á, thì chia ra thì bằng cái số tuổi ông là 135 tuổi. Cho nên ông rất hân hoan trong đời sống ông là được 135 tuổi. Nhưng mà 135 tuổi này ý nghĩa là trong 135 năm phục vụ cho nhân loại. Chứ không phải là chúng ta nói chúng ta sống 100-200 tuổi, chúng ta hơn người ta, rồi chúng ta nói là chúng ta tự hào. Mà cái quan trọng là chúng ta đã đóng góp gì ở trong cái lợi ích đó. Đức Phật ta từng nhắc nhở quý vị trong kinh Pháp Cú đó. Nếu người sống 100 năm không giới không thiền định, không bằng sống một ngày có giới tu thiền định. Tức là quan trọng nghĩa là mình phải ứng dụng cái thời gian mà chúng ta đã có cơ hội, đã có cái nhân duyên để sống trong cuộc sống này cho nó lợi ích, cho nó đúng và cho nó có giá trị. Thì bây giờ ông đã làm được những việc đó, cho nên ông rất là hân hoan, mà ông rất là, đây là cuộc sống ông không có vấn đề gì phải bức xúc hết trơn, tại vì ông đã làm được những gì mà ông cảm thấy là có thể là không có phí trong cái thời gian đó. Mà biết nhờ là cái gì? Là ông quên cái bản ngã này. Cái bản ngã nó tàn tật, bản ngã đầy đủ những cái chướng ngại, ông không nghĩ tới. Mà ông nghĩ phải tới làm sao ông lợi dụng ngày nào ông còn sống, ngày nào ông còn cử động, ngày nào ông còn hoạt dụng trong cuộc sống này, ông đem những gì cần thiết có thể làm lại. Thì bây giờ cái cuộc sống của ông giờ mình xoay lại chúng ta cũng vậy. Thật sự quý vị nói là trong tâm tưởng quý vị ai cũng có những cái lý lượng rất là tốt. Ban đầu quý vị, thật sự quý vị nói là quý vị tu vào đây để tìm con đường giải thoát, nhưng mà tâm quý vị vẫn có ý tốt là một mặt chúng ta cởi mở những gì ràng buộc của chúng ta, rồi sau đó chúng ta mang một cái ý tưởng sẽ giúp đỡ những người thân và những người xung quanh. Tôi biết chắc chắn là phải như vậy. Nhưng ban đầu chúng ta phải khép mình, thu mình trong một khuôn khổ để làm gì? Để chúng ta giải tỏa bớt đi những gì chúng ta đã từng vướng mắc. Cũng như Đức Phật đã từng nhận thấy được cái nguồn gốc của đau khổ, mới ra vào khổ hạnh lâm sống mỗi cách này cách nào để tìm được cái nguyên nhân mà gây cho người ta những phiền não bức xúc đó, Đức Phật tháo gỡ. Thì chúng ta cũng vậy, là con một vị thích tử, được cái may mắn là được có người đi trước chỉ cho chúng ta con đường đi, và chúng ta phải đỡ, phải mất công, phải ứng dụng trong những cái thời gian cực khổ. Thì chúng ta thấy lấy con đường đó để chúng ta áp dụng vào trong đời sống. Nó chỉ có khác, nó khác như là gì? Nó thật sự quý vị, mỗi ngày quý vị tu là một ngày quý vị tiến. Đức Phật có nói là không có gì sanh ra mà không sanh diệt.
quý vị đã từng tham nè, quý vị đã từng sân nè, quý vị đã từng ganh tị tật đố nè, thì nó sanh và nó diệt. Nó chỉ có là khi nó diệt rồi chúng ta không chuyển, không đổi mới, mà chúng ta tiếp tục sanh cái đó, người ta gọi là tập khí, thói quen. Cái sân nó sân rồi, nó hết rồi, nó đâu còn sân nữa. Nhưng hôm ngày mai cái chúng ta không chịu chỉnh tánh chánh niệm, không chịu tỉnh giác, gặp chuyện chúng ta không chịu chuyển hóa, chúng ta cứ theo cái chuyện đó rồi phát huy. Cho nên tu tập là làm sao là chúng ta ngồi yên lại, quán chiếu lại, nhìn lại cái con người thật của mình. Con người thật mình nó thanh tịnh, nó an lạc bao nhiêu, và bây giờ tại sao chúng ta lại khởi tham, tham vọng, khởi tham sân, khởi ganh tị bao nhiêu, thì mới biết được cái tham sân ganh tị đó là điên đảo. Được như vậy thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta còn nhớ cái ngày Đại Huệ Tâm Cảo á, thì ngài nói là lúc mà tôi chưa ngủ á, thì những lời Phật dạy á, tôi hết lòng làm theo. Mà những cái giới Phật chỉ, Phật quở á, tôi không bao giờ dám vi phạm. Khi mà tôi vừa đi theo học với ngài Duy Ngộ á, đi theo thầy học, lâu lâu tôi có một cái lóe sáng tỉnh giác và tôi rất an lạc trong lúc tôi còn tỉnh táo. Nhưng mà khi tôi ngủ á, thì tôi gặp vàng bạc tự nhiên tôi vẫn ham. Mà tôi gặp những cái cảnh người ta bức xúc á, người ta vượt đuổi, người ta đánh đập, tôi vẫn sợ và lo. Quý vị nghĩ là trong lúc ngủ tôi không ngủ mà tôi không làm chủ được, thì khi mà tứ đại này phân tán, các khổ bức bách, thì làm sao cho làm được? Cho nên ngài nói cho tâm sự với đại chúng vậy đó, nghĩa là lúc nào tôi cũng đem cái việc sanh tử là cái sự bức xúc của tôi. Mà nhờ như vậy á, lúc mà 20 tuổi gặp ngài Viên Ngộ á, ngài mang cái vấn đề sanh tử làm sao công phá được, cái ngày cái tập trung hoài, ngài không bao giờ để ý có chuyện gì á, ngài chỉ lo làm việc, là việc trong chùa ngài chỉ lo cắm cuối cắm độ làm về học, chứ còn huynh đệ ngài cũng không cần để ý gì đấy hết. Nhưng mà nhờ tới năm 36 tuổi, tức là 16 năm sau, ngài lé được cái sáng nhờ ngài nhắc nhở của ngài Viên Ngộ. Cho nên ngài có cái tâm thanh tử xuất tha như thế, cho nên ngài mới nhắn cái ngài hậu vật hậu học chúng ta đó, phải ráng cố gắng. Thời gian nó ở đây ngài đã giác nhắc là nó không có hẹn. Đức Phật đã từng nhắc nhở là sinh mạng chúng ta chỉ nằm trong hơi thở thôi, mà chúng ta có cái tật là hay quên. Vì cái hay quên cho nên chúng ta cứ làm theo những cái đam mê thường tục, để rồi chúng ta cứ kéo dài cái lòng vòng, đến khi mà nó ùng đến là chúng ta lúc đó lại hối tiếc không kịp, quý vị. Thì cái ngài Edison này cũng vậy, dù là ổng không có ý thức về vấn đề tôn giáo, nhưng mà trong tâm ổng đâu một cái túc duyên là dù ổng biết là cuộc đời ổng là mang tật nguyền, nhưng mà ổng vẫn cứ mang ý tưởng làm sao để đem sự lợi ích cho mọi người. Đấy cũng là một tâm trạng rất là hay, chứ không phải là dở. Chỉ làm sao ổng chuyển hóa được cái thành kiến, cái nhìn của ổng hướng về một cái chân nghĩa, tức là cái chỗ mà cái nghĩa chân lý đó, thì tự nhiên ổng sẽ phát huy rất nhiều. Nhưng mà trước nhất là ổng đã có một cái tâm vì lợi ích mọi người, cái đó cũng rất là tán thán. Thì chúng ta là thích tử, con có một vị đại giác, một vị Như Lai, thì ít nhiều thì chúng ta cũng phải ý thức được cái trách nhiệm và cái bổn phận chúng ta để làm cái gì. Đôi khi cũng quên chứ, bản thân chúng tôi cũng quên, cũng bị việc này việc nọ nó chi phối. Nhưng mà rồi chúng ta có thời gian công phu, có thời gian nhắc nhở, thì chúng ta cũng phải ý thức và làm sao hiểu được cái bổn phận trách nhiệm mà làm gì để lúc chúng ta chuyển hóa. Một ngày nó một chút, chứ không cái tập khí không bao giờ quý vị chuyển được liền, tôi bảo đảm quý vị. Nó cứ một ngày nó thấm thấm một chút, một ngày nó ăn một chút, nó gột mòn một chút, thì chúng ta mới được yên ổn, chứ không thể nào một ngày tập kết như vậy. Mà những cái việc vui buồn hay đau khổ, tôi đã từng nhắc quý vị á, những việc bất an hay là những việc xui thuận á, đều là cho chúng ta kết tập. Chứ không, ngoài ý niệm chúng ta, ngoài tâm chúng ta, không có gì tạo cho chúng ta hết. Trên một ngày đó thì ngày một vị tăng gặp ngày Văn Môn Văn Yển, mới hỏi: bây giờ sanh tử đến làm sao đuổi đi? Ông nói bây giờ sanh tử nó đến rồi, vì tôi thấy bây giờ người sanh ra, cái người chết đi, hoặc là cái thấy cái hoa mà nở rồi hoa tàn, rồi bây giờ tôi cũng sanh là tôi chết, nhưng bây giờ làm sao đuổi được cái sanh tử này? Thì ngài Văn Môn cười, ông xòe bàn tay ra, ông trả sanh tử lại cho ta. Ông xè bàn tay ra trả sinh tử cho ta. Nhưng mà cái ông tăng này cũng có tinh độ và ông có tỉnh. Tôi hỏi quý vị nhớ cái gia tài của ngài Huệ Khả không? Lại nói với ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma là sau khi đã làm những việc cố hạnh cho ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhận thấy cái ý chí của ông, rồi ông nói là tâm con không an, thỉnh hòa thượng cho con pháp an tâm. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ biểu đưa cái tâm này ta an cho, cái tâm mộng bất an đưa đây ta an cho. Thì ông nói tìm ở đâu, tìm tâm không gặp, tìm cái bất an nó không gặp, Thì bây giờ cái ngày này cũng vậy, bây giờ thấy sanh tử đến làm sao đuổi đi, thì ngài Văn Môn cho nói ông trả sanh tử lại cho ta. Cái sanh tử là cái gì? Cái sanh tử đó ông là ý niệm của ông, không có ông làm sao ông biết sanh tử. Ông ý niệm đây là sanh, ông thấy hoa mà nở là cho sanh, thấy hoa tàn là cho tử, thấy người sanh ra cho sanh, thấy người chết là cho tử, là ý niệm của mình. Rồi bây giờ mình biết làm sao mình đuổi cái sanh tử đó ra. Thì bây giờ ông chỉ nói về ông trả cái ý niệm mà ông vọng tử sanh tử được cho ta, thì là ông đuổi đi được. Thì nó có hai cách. Thứ nhất là bây giờ ông trả không được thì cái sanh tử là ý niệm của ông. Nếu mà ông trả cái ý niệm của ông thì con người ông không có cái, không biết gì hết, tại vì cái sanh tử là ý niệm của mình. Nếu mà trả cho ông Quan Môn thì còn gì nữa. Cái thứ hai là bây giờ ông trả cái niệm sanh tử cho ta, thì cái ta đang xòe tay á, cái ông thực sự thường biết á, đó, cái đó là cái không sanh tử. À, mình nếu mình tu chúng ta biết gia thoại thiền sư chúng ta hiểu liền. Nhưng chỉ khó một cái như thế này là cái ngày xòe bàn tay ra chúng ta thấy á, nó chỉ là cành ngọn của cây bồ đề, chứ đừng có tưởng nó là cây bồ đề. Chỉ ta thua một cái là chúng ta nói nghe nó ngày Quan Môn xòe bàn tay ra tôi có tỉnh thấy, nó chỉ là cái cành ngọn. Tôi nói cành ngọn là giỏi, chỉ lá thôi, chưa tới cành. Rồi bây giờ chúng ta muốn đi tới cành là làm sao xoay lại cái chỗ mà chúng ta nhận được đó đó, chúng ta đào sâu vô từ từ, từ lá tới cành tới thân, từ từ tới gốc, và thấy rễ được, lúc đó chúng ta mới thật sự nhận được tánh. Cái này là cái rất là siêu xuất. Cho nên một số huynh đệ mà mới vô tu á, nếu mà người nào không có ý thức công việc cái mà mình nhận rõ được cái chân tướng á, quý vị rất dễ làm vấn đề này. Và từ cái dễ làm này đó, cho nên nguồn tâm nếu đục đường trước chúng ta vẫn mà mệt phiền não, vẫn phiền não không bao giờ quý vị làm được. Cho nên chúng ta phải ý thức. Tôi nói quý vị, một người thật sự đã ngộ rồi nha, không đi đâu hết, và người ta ở đó người ta bảo dưỡng thánh thai, người ta im lặng. Với ngày tỉnh thiện tỉnh vừa rồi tôi kể quý vị á, người ta ngộ rồi người ta vẫn làm chuyên viên, người ta làm y âm thầm, đến khi mà đủ duyên á, tự nhiên ông thầy vẫn kêu lên, ông giao nhiệm vụ. Tại vì người thầy nhìn biết cái cung cách của mình làm sao là người ta biết. Còn ví dụ người ta giao cho mình một việc gì á, mà mình chắc mình một gì á, mình lơ là, mình làm biếng, mình giải đãi, mình đùm đẩy, mình hứa hẹn chỗ này chỗ nọ, người ta nhìn người ta biết cái công phu mình tu. Rồi người ta thấy mình ứng dụng làm sao, nói mà không nghe không làm á, dứt khoát là người ta tùy cái pháp môn người ta đi thuốc người ta đưa. Mình sống trong chúng nó như vậy đó. Tại sao sư ông nói là cái pháp này là không phải mạnh ai cũng nói được, tùy cái căn cơ trình độ thế nào. Cho nên tại sao trước khi mà lập một vị chi sự, một vị mà có chức vụ á, là phải xét kỹ người đó công phu thế nào mà thấy dám giao việc. Dù rằng anh 10 tuổi hạ nhưng mà anh vẫn còn tham sân, anh vẫn còn ganh tị, không bao giờ người ta cắt công việc. Tập kiếm với người nào dù là mới hay là người ta tài chủ hạ, nhưng mà người ta biết ý thức công việc, người ta có ý thức, có trách nhiệm, làm việc gì người ta cũng hết lòng ở đại chúng, lúc đó người ta mới xác việc. Chứ còn chúng ta để ý mà người ta để ý công việc mình làm mà mình không có, mình lơ là, hoặc là mình không có mà cái tâm niệm về đại chúng đó, là quý vị sẽ ở mãi một chỗ và là ăn mài, vẫn là ăn mài thôi, không thể nào tiến nổi. Cho nên tại sao thân quy lập ra như vậy đó, tôi kêu gọi quý vị nhiều là kinh nghiệm tôi đã từng gặp rồi. Mình làm sao mình sống, mình ý thức được cái trách nhiệm của chúng ta thực tại. Những cái gì quý vị làm là của quý vị, chứ không phải tụi tôi ở đây không có được cái gì hết. Nhưng mà tự nhiên cái người đi trước bắt buộc phải nhắc, bắt buộc phải nhắc, phải chỉ quý vị đi. Quý vị mà làm không làm thì tôi không phải là bực gì quý vị không làm, mà rất đau lòng là quý vị sẽ gặp những chướng ngại. Thật sự nó như vậy đó, quý vị phải đáng cố gắng. Thời gian nó không hẹn, mà nếu đường tâm chúng ta đục đó, thì đường trước nó rất mệt. Mà khi đục rồi mà mệt rồi, lúc đó ta thiệt quờ quạng. Và quý vị lúc đó cơn bệnh đến nó bị gì sao? Vô phương chống đỡ. Tại vì lúc đó bệnh đến là con không nổi, ngồi thì con không nổi. Đã bình thường còn té lên té xuống, còn bệnh thì bắt đầu nằm dài thôi. Phải không? Rồi đau bụng nhức đầu, ý chảy vậy đó, tùm lum đủ thứ chuyện đến là lúc đó con không nổi. Tại vì sao? Vì bình thường chúng ta đã không làm những cái việc cần thiết, chúng ta cứ lơ là, đến khi gặp quả là chúng ta phải chịu. Nên tôi biết là tôi chỉ quý vị là trong cái nhân, để quý vị đừng có gặp cái quả. Còn cái việc mà an ổn hay không là việc của quý vị. Quý vị phải đáng cố gắng như vậy. Cho nên ngài nói là thời gian không hẹn để làm gì? Để đừng cho chúng ta đừng có dễ dung, đừng có coi thường. Rồi ngày mai nói nếu nguồn tâm nếu đục thì đường trước lại mờ. Cơn bệnh giật đến vô phương chống đỡ, giống như người ta nói thêm một câu là đến sông không thuyền, hoặc là cái người mà khát nước đào giếng là không thể nào kịp, bắt buộc như vậy. Cho nên một trong tâm chi bộ kinh á, Tăng Chi Bộ Kinh hay Tương Bộ Kinh gì đó tôi cũng quên rồi. Thì ngày đó cũng tại Rajagaha Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo để nhắc nhở chúng ta nha. Này các vị tỳ kheo, nếu nguồn ở đây tôi muốn dẫn chứng là nếu nguồn tâm nếu đục thì đường trước lại mờ, cân bệnh chợt đến vô phương chống đỡ. Là Đức Phật muốn nhắc là trước khi chúng ta chuẩn bị cho con đường chúng ta gặp những chướng ngại á, thì phải làm sao loại bỏ những cái chúng ta vướng mắc. Đức Phật nhắc là này các tỳ kheo, ví như một người câu cá ha, cầm một cái lưỡi câu có móc mướn mồi đến cái chỗ cái sông quăng xuống đó, thì có một con cá đi đến và đớp mướn mồi đó và nuốt lưỡi câu đó. À, và khi con cá đã nuốt lưỡi câu đó thì con cá phải sẽ gặp bất hạnh và sẽ gặp ách nạn, rồi sẽ bị người câu cá muốn làm gì thì làm. À, thì cũng vậy, này các tỳ kheo, một người một khi đã bị dính mắc vào lưỡi câu của ác ma thì sẽ rơi vào ách nạn, sẽ rơi vào bất hạnh và sẽ bị ác ma muốn làm gì thì làm. Thế nào là lưỡi câu và ác ma? Này các tỳ kheo, khi quý vị thấy sắc mà quý vị khả lạc, tức là mình thấy vui, khả hỷ, mừng, khả ái, dướng mắt, luyến ái, tham luyến và có liên hệ đến dục, rồi quý vị khởi tâm thích thú, khởi tâm luyến ái và an trú vào đó, tức là quý vị đã đớp mồi và dính mắc lưỡi câu của ác ma. Lúc đó quý vị sẽ bị ác ma muốn làm gì thì làm. Đó, vấn đề như vậy. Thứ hai, bắt đầu Đức Phật nói từ sắc á, rồi thanh, hương, tức là âm thanh, rồi mùi là mùi hương, các vị và xúc, pháp và các ý. Bây giờ người nào ra nói hình như có chính viện rồi, hỏi hỏi coi. Hỏi hỏi kia kia ông cư sĩ ông ra ông hỏi giùm coi. Chú ra hỏi coi mấy ông cư khách đã ở đâu đó. Thì ra mình tiếp. Thì chúng ta bị thứ nhất là sắc, thứ hai là âm thanh, thứ ba là mùi hương, thứ bốn là vị ngọt, và thứ năm là sự xúc chạm, thứ sáu là các pháp, tức là những tư tưởng chúng ta đụng vào. Thì khi chúng ta vừa đụng các sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà chúng ta thấy mừng, thấy vui, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, tức là khi chúng ta thấy sắc nhưng mà chúng ta cảm thấy ham muốn thích thì cái đó liên hệ đến dục. À, rồi chúng ta khởi tham luyến, chúng ta khởi dính mắc và chúng ta khởi luyến ái đó, và chúng ta an trú vào đó, tức là chúng ta đã bị lưỡi câu của ác ma móc vào, và chúng ta sẽ bị bất hạnh, và chúng ta sẽ bị gặp ách nạn, và sẽ bị ác ma muốn làm gì thì làm. À, quý vị phải nhớ như vậy. Thì tôi nói quý vị nghe, Đức Phật trước khi mà đã con đường kinh nghiệm Đức Phật ra, cho nên Đức Phật đưa một cái bài pháp để chuẩn bị cho chúng ta trước khi đến con đường mà chúng ta phải đối diện với thực tại. Ai vậy chú? À, thì bây giờ chú Xoay đã nói là khoảng gần nửa tiếng nữa tôi ra nha. Khoảng chừng nửa tiếng nữa tôi ra đi nha. À, mà hỏi em ở đâu? Thì bây giờ ra nói ông nửa tiếng thử coi sao đi nha. Cứ ra nửa tiếng tôi ra. Thì đó tôi nói quý vị nghe, khi Đức Phật đã chuẩn bị cho chúng ta một con đường để phòng hộ, mình nên nhớ là trong thân của chúng ta Đức Phật đã chia ra mình có 6 căn nè. Sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó sẽ tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì cái 6 căn này á, Đức Phật đặt ra là cái cửa, nếu chúng ta không biết phòng hộ, không biết gìn giữ thì sẽ bị xâm nhập vào đó. Thì trong cái vấn đề mà khi chúng ta đang gặp những vấn đề gì mà từ sắc và thanh và hương gì đó mà chúng ta bị dính mắc theo cái hưởng thụ quen rồi đó, thì chính cái lúc đó Đức Phật nhắc nhở là chúng ta đã bị rơi vào cái lưỡi mồi của ác ma. Mà ác ma này nó không là ai hết quý vị, nó là tư tưởng điên đảo của chúng ta. À, mà cái tư tưởng điên đảo chúng ta khởi lên đó, tức là những cái vọng tình điên đảo, và từ cái vọng tình điên đảo này nó chính là cái nguồn gốc để đưa lại sự an lạc. Thì tôi nói quý vị nghe, tôi đã từng nhắc quý vị là những gì chúng ta gặp hôm nay nó không phải là ngẫu nhiên, nó đều là kết quả của chúng ta làm. Quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm rõ ràng nè, A Nan, ông muốn biết cái câu sanh vô minh khiến ông luân chuyển trong sanh tử luân hồi là do cái sáu căn của ông chứ không phải là vật gì khác, và ông muốn biết cái sự tịch tỉnh an lạc diệu thường cũng là sáu căn của ông, không có gì khác. À, tại vì bây giờ chúng ta tu là chúng ta phòng hộ, chúng ta quán chiếu lại, nhìn lại những cái diễn trình của tư tưởng. Chúng ta ngồi thiền không phải là ngồi để mà mơ mơ màng màng, mà ngồi để sống từ thực tại. Cái thực tại là không phải là chúng ta có thể đang ngồi chúng ta nghe chó sủa, nghe chim kêu, nghe tiếng phong linh kêu, hoặc là nghe tôi đi kiểm thiền đánh vô chân cái bớt, đó là thực tại. Nhưng mà cái thực tại sâu hơn nữa là quý vị đang nghĩ cái gì, đang vọng tưởng cái gì, và đang bị cái gì trói buộc. Đây là nó có cái bước sâu hơn, gọi là quán tự tại. Bữa tôi nói quý vị là quán tự tại, quán lại tự tánh mình đó, để mình thấy những cái gì vướng mắt trong thực tại, mình đang nghĩ cái gì, đang bị với gì, đang nghĩ vơ nghĩ vẩn chuyện gia đình và chuyện tình cảm gì đó, nó thoáng lên chúng ta nhận được cái đó. À, nhận được cái đó rồi chúng ta cũng nói hiện tại tôi đang ngồi thiền, thì cái đó là ảo tưởng. À, tự nhiên chúng ta sẽ chuyển qua được, chứ nó mới không sợ điểm khởi là chỗ đó. Cho nên ngồi yên là để chúng ta nhìn lại cái sáu căn chúng ta đang bị cái gì luyến ái, đang gì giữ trù một vấn đề gì và chúng ta dính mắt. Tôi nói quý vị nghe, những cái gì chúng ta tạo trong giải thoát nó không thể nào thành lập cho quý vị một cái sớm một chiều giải thoát, mà nó kết tập từ niệm từ niệm. Chúng ta ngồi thiền cũng vậy đó, nó thấy rất bình thường, thấy chán lắm, nhưng mà cái một ngồi chúng ta ngồi yên thanh tịnh là một giờ là chúng ta đã trở về cái tự tánh. Dù rằng chúng ta chưa sự tự nhận, nhưng mà nó vẫn là cành ngọn, nhưng mà nó nằm là cây bồ đề, nó vẫn còn thuộc về cây bồ đề, tức là chúng ta đã đi đứng hướng về con đường giác ngộ, thì đâu có gì đâu mà mất mát. Mình vẫn ngồi mình yên tĩnh, thì đến khi nào tâm của chị nó thật lắng lặng rồi đó, lúc đó không còn niệm khởi, nó hợp với vô sanh đó, lúc đó quý vị thấy được giá trị của nó. Một lát tôi sẽ phân tích tại sao mà vấn đề ngồi thiền, để cho quý vị nắm vững chúng ta tu cho nó kết quả. Chứ không thì chúng ta một là hôn trầm, hai cào cử. Có những người ngồi ngủ nha, thấy không ngủ mà tới gần tôi nghe người nó ngáy. Ủa nó ngủ mà nó ngủ luôn vậy nè, trên lúc lắm á, mình tưởng nó không có ngủ mà ngồi yên vậy nè, mà gục vậy nè. Còn có người gục như Nguyên Thiệu, gục về rồi quýnh đến vậy. Có trạng thái như vậy đó, gọi là hôn trầm với thị miên, hai cái. Vậy thì bây giờ trên con đường tu tập chúng ta phải có sự kiên trì, và phải biết được cái phương tiện và cứu cánh. Có bọn ông cha, ông có hai người con, thì hôm đó là ông muốn tạo cho hai người con, tìm cho họ một cái sự nghiệp cho vững vàng. Ông mới nói bây giờ ở trên cái ngọn núi của gọi là Hy Mã Lạp Sơn gì đó, tụi con ráng đi kiếm lên đó, con tìm ở đó có một viên ngọc rất là quý giá. Mà viên ngọc đó tụi con phải tìm hiểu người này người nọ, và tìm sâu vào trong những người dân làng á, người ta biết, người ta chỉ. Tụi con phải ráng con tìm, lấy được viên ngọc đó về, tụi con sẽ có một đời sống rất đầy đủ, vì viên ngọc là viên ngọc như ý. À, sau cùng hai anh em tiếp tục đi tìm. Thì trên con đường đi tìm đến mục đích, tôi gọi là Hy Mã Lạp Sơn là một cách nói với Phật sự, cái núi đó tôi cũng quên rồi. Thì đi tới cái núi đó để tìm viên ngọc đó, thì cái viên ngọc hoàng mỹ đó nó sẽ là một cái gia tài rất là vô giá đối với người nào gặp được nó. Thì cái người em mới đi trước, tại người em có sức khỏe mà đi trước. Còn người anh thì tính thật thà lắm, đi bây giờ trên đường đi cái ổng cứ hỏi chỗ này hỏi chỗ kia không tìm. Nhưng mà hôm đó ông gặp được mấy cục đá nó rất có cái màu sắc rất là đẹp, cho nên là mấy cục đá đó cho ông bỏ ông túi, bỏ ông túi cho ông đi một thời gian, một thời gian nữa ông gặp những cục đá nó đẹp hơn đá nữa, ông cũng lụm bỏ ông túi. Ông đi là mà đi đến cái chỗ cái núi đó, ông tìm hoài không gặp, nhưng mà ông gặp những cục đá rất là lạ, cho ông lụm về. Thì khi ông lụm về nhà, ông quay trở về nhà, thì lúc ông đi lụm thì nó chậm hơn người em. Người em đi tới núi rồi, người em quay trở về. Người em quay về sau cùng gặp người cha, nói thưa cha, thì như lời cha dạy á, là con lên cái chỗ đó con tìm được viên ngọc, hoặc là viên ngọc hoàng mỹ, nhưng con tìm không được. Thì hôm nay đúng như thời hạn con trở về cho cha, hay là con vẫn bình yên khỏe mạnh, nhưng mà con tiếp tục đi tại vì con chưa tìm được. Thì người em tiếp tục quay lại, xong vào thì người anh đi về tới. Người anh về tới thì gặp người cha, thưa cha, con tìm hoài mà bao nhiêu người chỉ, người ta nói nghe nói chứ người ta cũng chưa gặp cái viên ngọc này. Nhưng mà con nghĩ là bây giờ đường con gặp những viên đá rất là lạ mà cũng thấy hay lắm, bây giờ con đem về đây trình cho cha. Thì ông già ông nói là thế bây giờ con lấy những cái viên đá mà con đã gặp dọc đường á, bây giờ con chế biến, con chế tác sao cho khéo léo đi, để làm ra những cái vật nó có vẻ nó nó có giá trị hơn. Thế người anh mới bắt đầu là làm lấy cái nghề nghiệp cái ông học được đó, ông làm chế biến ra cái viên đá, nó thành ra những hình thù rất là đẹp, rất là giống như phong thủy vậy đó. Thì sau một thời gian đẹp, cái tự nhiên ông mở một cái tiệm để bán cái viên đá quý đó. Ông mở một tiệm đá quý mà nó phát triển rất là nhanh. Rồi cái ông vừa bán được rồi, ông thu mua, ông bán thu mua. Cái một hôm ông mua được một viên đá rất là lạ, thì ông về nhà ông nghiên cứu, ông tập trung nghiên cứu, ông chế tác thành viên đá, gọi là cái viên đá rất là giá trị mà đến tay vua. À, cái ông vua mới là cho người lại coi là viên đá, thấy quá quý mới lấy mua viên đá đó đặt cho viên đá trì quốc, là viên đá giữ nước, và mua giá rất mắc, và người anh trở thành giàu có nhất gì trở lành. Đến khi một người anh làm ăn khá quá, một hôm cái người anh mới nói với thưa cha, lâu rồi con không thấy em con nó về, không biết nó tìm được nguyên học qua Mỹ chưa, thì bây giờ con nhớ cũng thấy nhớ quá, tội nghiệp nó quá, bây giờ làm sao chở nó về, nếu mà nó tìm không được về đây phụ với con làm việc. Thì người cha mới cười, em con nếu mà nó không hiểu được đạo lý mà cha đã nói thì có lẽ nó không bao giờ tìm được viên ngọc đó. Ở trên đời này làm gì có một viên ngọc hoàn toàn đích đâu. À, ở viên ngọc này nó phải từ sự kết tập từ việc nhỏ tới việc lớn. Cái viên ngọc toàn đích tức là cái tâm tưởng ý chí kiên trì của tụi con biết chuyển hóa từng những việc làm lợi ích nó từ nhỏ đến lớn. Và viên ngọc hoàng mỹ là chính con đã tạo rồi đó. Bây giờ con đã có sự nghiệp như vậy. Nếu em con mà không nhận được cái ý nhận cái chân lý này của cha nói thì nó sẽ đi mãi và nó không bao giờ được. À, câu chuyện chúng ta nghe rất là thấy nó bình thường mà nó giá trị khủng khiếp quý vị. Chúng ta vào đây cũng vậy. Chúng ta vào đây là với tính cách là tìm con đường giải thoát, làm tao ngộ được cái chân lý, là cũng đi tìm một viên ngọc mà chính Đức Phật đã từng là thọ ký là mỗi người đều có đầy đủ viên ngọc trong tay áo đó. Làm sao chúng ta khai thác được, chúng ta vẫn sẽ được giàu có. Rồi chúng ta đi vào đây cũng quên cách là tìm con đường giải thoát, con đường giác ngộ để chúng ta được còn một thành một vị thượng nhân. Ít lắm mình nói thiền sư là quá đáng, một vị thượng nhân. Nhưng mà viên ngọc toàn bích đó nó không phải là nó có hình tướng bên ngoài. Đức Phật từng nói là cái thật tướng nó vô tướng. Mà nó được rèn luyện bằng cái tâm lượng ý chí của quý vị từng việc hàng ngày, từng việc thực tại, từng việc nơi tự tánh quý vị. Tức là mỗi ngày chúng ta quân tập, chúng ta rèn luyện, chúng ta nỗ lực trau dồi cho tâm chúng ta sống với cái chân thật bình thường để trở về cái tâm yên tĩnh hằng lặng lẽ, cái bổn nguyên của chúng ta. Thành thử quý vị ngồi thiền để quý vị thấy được cái thân tướng chúng ta vốn yên lặng thanh tịnh như vậy nè. Nhưng mà tại sao có con chó lại sủa là chúng ta giật mình, có cái tiếng mà người ta lào xào chúng ta bực bội, rồi khi chúng ta xả tiền ra là chúng ta lại chạy theo cảnh, chúng ta chạy theo chuyện này chuyện nọ, rồi chúng ta nhìn lỗi người này, chúng ta nói lỗi người kia, rồi chúng ta đủ thứ chuyện chạy theo bên ngoài, không chịu trả sanh tử cho cái mà nó sanh ra sanh tử, chúng ta đi tìm cái bên ngoài. Thì cái sanh tử nó cũng là ý niệm của mình vào đây mình tìm viên ngọc cũng là ý niệm của mình. Vậy bây giờ mình muốn nhận được viên ngọc đó thì ngay cái ý niệm của mình làm sao sống với cái chân lý, cái thực tại đó, và chúng ta yên ổn thanh bình với mọi người, không có vấn đề gì hết đó. Nó không có vấn đề gì thêm, chỉ là bây giờ duyên tới đâu chúng ta sống tới đó, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Làm sao quý vị tự nhiên mới vô rồi quý vị nhảy lên một cái ngôi vị giác ngộ là vị thượng tọa hòa thượng, nó cũng phải qua trả ra từ từ sa di rồi tỳ kheo rồi đại đức rồi thượng tọa rồi hòa thượng. Đó là cái vấn đề mà gọi là giai cấp. Nhưng mà trong cái giai cấp đó là cái quý vị đang huấn luyện cái viên ngọc cho quý vị. Mình huấn luyện mà nó nhanh, mà nó nỗ lực chừng nào thì cái thời gian nó rút ngắn. Cái mà quý vị được gọi là thượng tọa, là hòa thượng, là tâm tưởng đó quý vị. Còn cái phong chức bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ, cái chuyện hình tướng bên ngoài. Đức Phật không nhấn vấn đề đó, chỉ nói cái thật tướng nó vốn vô tướng. Quý vị nắm được vấn đề đó, quý vị sẽ yên ổn. Và viên ngọc đó quý vị tìm rất dễ dàng, nó không có gì phải lo. Bây giờ nếu nguồn tâm nêu đực mà thì đường trước đại mờ, thì tôi hỏi quý vị, mờ mịt làm sao chúng ta đi? Nếu chúng tâm chúng ta đục. Mà tôi đã từng nhắc quý vị á, sở dĩ chúng ta đục có lại cái thuộc tính ở ngoài, chúng ta tìm hiểu quá nhiều đi. Ai cũng thích tìm đầu này tìm đầu nọ, hiểu nhiều quá. Rồi vô đây á, là chúng ta tập trung dẹp hết những cái lĩnh cảnh ở ngoài, để tập trung vào việc là làm sao thấu rõ được cái nguồn chân chánh của Phật Pháp, là giáo Pháp. Thành thử ra tôi mới nhắc quý vị là mình những cái gì mà lĩnh kỉnh sách báo thế gian dẹp bớt, thì chúng ta tập trung vào một việc. Tại cái này mình chưa có hết, mình thêm những cái kia nó rất là làm chúng ta xáo động. Ở trong Đại Trí Độ Luận có nói đó, nếu người nào mà vào mà học sách vở thế gian là giống như cầm con dao á, dù nó bén mà cắt bùng đó, Ví dụ cắt bùn là không bao giờ nó đứt, mà con da càng thêm lục. Cái hàng tăng sĩ đời sau sẽ như vậy, cứ lo chạy theo những kiến giải của thế gian, rồi học theo những việc này việc nọ để mất thời gian, đến khi đó không có giá trị làm gì. Quý vị chạy theo những việc bên ngoài không được. Chỉ có những hàng tông sư cao thượng á, thượng nhân á, người ta học để người ta lấy cái đó làm phương tiện đối trị với ngoại đạo, người ta mới hàng phục những cái kẻ học sĩ mà là tông chấp á, có nghĩa là người có kiến chấp mà nó dính mắt á, và cái hàng tộc sự, cái hàng tục sĩ mà thiên chấp á, tức là những người mà học của thế gian á, họ chắc nghi một bên để mà dẫn họ về chánh đạo và cho họ làm việc trợ lực cho Phật pháp, gọi là tuyết thông và tâm thông, bậc này là bậc cao thượng. Đó là những hạng không thể so sánh với cái hạng tăng tầm thường. Chúng ta lơ mớ được vài điển kinh, vài câu luận rồi chúng ta cho là đủ. Đó, người đã nhắc có nhiều, cho nên tôi nhắc quý vị những người cùng thượng lưu học đạo, ráng cố gắng. Nếu những gì chúng ta có thời gian dư, thời gian điều kiện, nên có điều kiện gặp được sách vở của Phật pháp, cố gắng cao dồi học hỏi, thì cái đó đúng là chúng ta làm việc chân thánh. Này nhắc rất kỹ. Nhưng tại sao tôi nói quý vị là những cái việc, những cái sách mà quý vị coi, dù là nhẫn có thánh nhân, có thiền nhân gì, nó cũng hay lắm, nhưng mà sau này nó có giá trị, không phải lúc này. Quý vị phải cán coi rất nhiều sách quý vị chưa coi. Những bộ sách mà quý vị, hoặc có những bộ sách quý vị chỉ coi đọc qua thôi, quý vị coi rồi chứ thật sự quý vị chưa hiểu cái gì hết, và có chẳng hiểu sơ sơ bên ngoài, cũng trong không nắm vững được cái cốt lõi nữa. Nhưng mà nhờ chúng ta công phu, cứ mỗi ngày chúng ta tu và ngồi thiền, tự nhiên đụng nhiên chúng ta đọc cái câu kinh đó, chúng ta bật mở lần giá trị liền. Cho nên tại sao mình cứ ngồi đọc Bát Nhã, ngày nào cũng quán tự tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu trong giai đoạn đó. Khi quý vị có công phu sâu thẳm, một ngày nào đó quý vị sẽ bật mở được sắc thức gì không liền. Những rồi mình mới biết được những cái giải thích của hòa thượng với thầy Tông Phương hay những thầy trụ trì, nó là phương tiện chỉ chúng ta nhìn cái đó được, nhận được cái đó. Nhưng mà phải có công phu chứ không bao giờ diễn đạt quý vị được. Quý vị phải ráng cố gắng như vậy. Như ngày quý vị thấy ngày Linh Mặt á, thì Sư Linh Mặt ngày xưa cũng là một vị tăng sinh rất là giỏi, ổng đi tham học rất nhiều nơi. Nhưng mà đến ngày thạch đầu, ngày đã học nhiều lắm rồi, nhưng mà ngày đến thạch đầu con ngã mạng, nói bây giờ nếu hòa thượng nói cho con nghe một câu mà con nghe con ngộ được thì con ở lại, còn không ngộ được con tiếp tục con đi tham học, chứ con không chịu ở đây. Tự nhiên ổng học nhiều quá thôi, ông đi nhìn nó là đụng bao nhiêu thiền sư rồi, ông không sáng được việc. Thì gặp nghe thạch đầu nói, thạch đầu là một vị rất là cao tăng, rất là bậc tác gia, thì ngài lại hỏi học. Thì thiền sư thạch đầu vẫn ngồi làm thinh, làm thinh. Cái ông này biết thôi, chắc ông này thuộc về chắc là ông thầy dốt rồi, mình hỏi không biết gì. Thì ông vừa đi, quý vị nghe giáo thoại rồi, ông vừa đi thì thạch đầu kêu xả lê. Ông quay lại, ông nói, ngài thạch đầu kêu nói, từ sanh đến tử chỉ có thấy ấy, xoay đầu chuyển não để làm gì? Từ cái sanh đến tử nó chỉ có như đó thôi, mà bây giờ ông đem cái đầu não đi kiếm cái gì bây giờ? Ông chuyển thay đầu chuyển não để làm gì? Quý thấy mình đọc cái giáo thoại mình nghe bình thường rất là hay mà, nhưng mà khi mình có công phu, tôi thấy cái này thường thường lắm, nhưng mà hơi tự nhiên ngồi thiền tự nhiên bắt trù, mình thấy cái ông thạch đầu mới là siêu đẳng chứ, đưa thuốc đúng bệnh luôn. Từ sanh đến tử mình có nghĩ là hồi nào giờ mình chỉ có cái biết này thôi, mà mình đã chạy đi kiếm tùm lum, nhưng mà cũng đó chỉ là ngón tay, chính là sau cùng mới nhận được tại ông thạch đầu chỉ cái gì á, chúng ta mới biết được đây là do công phu nó triển khai ra. Rồi chúng ta cứ luận giải là thạch đầu phải là những vị thiền sư chỉ có biết cái thấy không à, trời ơi, mình cứ lăn lộn ở trong một cái có những cái bẫy của thiền sư, không thể nào hiểu được. Mà cái này có thể trao quý vị với một điều kiện, quý vị có sự tương đồng, tôi nhìn từ công phu quý vị, từ cái việc làm quý vị, từ hành vi quý vị, mình mới dám mở được cái đó ra, không thì quý vị chạy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ đó, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh chìm biển khổ. Nếu Phật chỉ nói Phật thừa thôi, chúng sanh chìm biển khổ, vì phá pháp không tin, rơi trong ba đường dữ. Nếu mà tôi nói khen Phật thừa là chúng sanh rơi biển khổ liền, tại vì sẽ lộn đi, sẽ là cố chấp dính mắt liền, tưởng là cái đó là thật. Cho nên bắt buộc phải dùng những phương tiện xoay đầu này xoay đầu kia, để khi chúng ta vừa đi chúng ta xào xáo một mà phát minh ra đại sự, tâm hoa chợt mở là như vậy. Cho nên quý vị mới nhớ là cái ngày, những ngày ngày xưa người ta nhắc nhở chúng ta loại bỏ những cái, đừng có bị cái móc câu của ác ma, đừng có dính mắt đi, bởi vì thời gian nó gấp lắm, nó không có hẹn được, nó không có bảo đảm quý vị chừng nào quý vị hết tuổi thọ. Thì bây giờ mình tận dụng thời gian đó, mình tập trung đi, thì nhờ chúng ta tập trung, chúng ta sợ những thời gian đến á, chúng ta sẽ bỏ hết những gì lĩnh kỉnh, chúng ta tập trung vào cái thời chánh, tự nhiên cái thời chánh nó sáng. Còn mình ỷ lại, ôi kệ đâu, mình mới có 3 mấy à, chắc 7 mấy mới đi, rồi là 80 mới đi, hay là 90 gì đó. Còn nghĩ còn dài lắm, mà hình như mấy cái người già như ông cụ này cũng nghĩ chưa chắc mình đi đó. Nhưng mà cái chuyện không nói được, không thể nào nói được cái thời gian. Có thể một người 75 ra đi, 80 ra đi, có thể chúng ta 35, 36 cũng ra đi, nhưng mà tuổi thọ chúng ta nó đã chấm dứt. Cho nên cái nhắc nhở này chúng ta nhớ là thời gian nó không hẹn, mà người có bảo tồn mạnh nguồn tâm, nếu đục thì đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ, lúc đấy ăn năn thì đã muộn. Hận mình đến xong không sớm lo tu, đến xong không thiền. Ngài nhắc rất là kỹ để chúng ta ý thức được chuyện này. Mà trong Tùng Lâm có nói thiệt, vì đã từng nhận biết bao nhiêu việc rồi. Kỳ rồi cái vụ của Ngài phải nhuận có vậy đó. Thầy có nhận chỉ năm nay chỉ có những 39, 40 thôi. Rồi một việc suy nghĩ, một ấn nghĩ, một cái nhận định gì đó là tự thiêu rồi phải ra đi. Dù rằng cái hạnh nguyện thầy cũng tốt, nhưng mà người ta nói không thể áp dụng cái thời tuổi thọ cho bất cứ cố định như người nào. Phải hiểu là chúng ta phải tùy duyên ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, không nên để cho nó qua uống luống uổng thời gian. Và khi nó uống luống uổng thời gian, ta nói thì hối tiếc rất là phí. Vì vậy phải ráng cố gắng. Thì nhà ngày nhắc mình là hận mình sớm chẳng lo tu, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ, lúc đấy ăn năn thì đã muộn, hận mình sớm chẳng lo tu, đến sông không thuyền. Thì bây giờ để tôi nhắc quý vị thêm vấn đề tọa thiền để quý vị nắm vững, để sau này chúng ta khỏi kẹt. Là lâu rồi không có thời gian để chỉ quý vị do kinh nghiệm tọa thiền. Thì bây giờ tôi không nói kinh nghiệm của tôi, nhưng mà tôi lấy kinh nghiệm của những vị thiền sư. Nghĩa là quý vị đã học cái về luận tọa thiền của Ngài Phật Tâm Tại á, thì Ngài nói là khi chúng ta bắt đầu bước vào chân tọa thiền thì phải đoan thân chánh ý, tức là phải tâm là phải nghiêm trang, tập trung lại, bắt chân ngồi kiết già. Đi từ lời Ngài bắt chân ngồi kiết già ha, trong sáng cái tâm sáng suốt của mình. Nghĩa là phải lúc nào cũng phải rõ biết, thường biết sáng suốt của tâm mình, tỉnh tỉnh không ngu muội, tức là đừng có nghĩ cái gì đó, tỉnh tỉnh tức là lúc là sáng, nghĩ một cái gì đó là điên đảo. Tôi đang bắt chân ngồi kiết già, sửa soạn tay chân, nghĩa là mỗi việc chúng ta cần biết, không cạo cử, không hôn trầm, tức là đừng có lăng xăng nghĩ chuyện này chuyện nọ, mà đừng có lờ mờ, mà nó lờ mờ ráng tỉnh táo, tôi đang ngồi thiền và ráng thấy hết nhìn gì. Rồi khi chúng ta ngồi bắt ngồi kiết già, luôn luôn rỗng suốt cái tâm của mình và biết tôi ngồi là cái biết tâm của tôi bắt chân kiết già là tâm của tôi, bây giờ tâm tôi, cảnh và những vật xung quanh đều là tâm của tôi. Mình cứ hết lòng mình sống với thực tại như vậy và tỉnh tỉnh thôi, không ngu muội, lìa hẳn hôn trầm cạo cử. Lúc đó mình biết tất cả những gì nó trải qua diễn trình đều là tâm tự, đều ra trong tự tánh. Thì lúc đó tự nhiên cái tâm nó sáng suốt, nó phải có qua thời gian, cái tâm trí nó sáng suốt, nó rộng mở và cái biết nó thường nhiên, và cái biết thường nhiên đó nó linh diệu và nó không có hư vọng. Ngài nhắc như vậy đó, nghĩa là Ngài nói qua thời gian chúng ta cứ sống với thực tại, những cái gì nó đến hiện tại, ngồi nằm đứng đi ngay trong thiền đường, ngay lúc chúng ta sửa soạn ngồi thiền, đều biết đây là tâm, đây là diễn trình cái diệu dụng của tâm. Thì được như vậy thì lâu ngày dài tháng tự nhiên tâm mình nó rộng suốt. Cho nên người Ngài nhắc là cái người tham thiền tọa thiền đời sau này sở dĩ không có nhận được vấn đề này, tu hoài không kết quả, là vì người đó đem cái tình tưởng thiên chấp, tức là nghĩ theo một cái nhận định của mình trong công phu, tức là mình ra một kiến giải nào đó mình quên mất cái chánh nhân. Cái nhân chánh của chúng ta làm sao trở lại con người thật của mình, mà mình không lo cứ đi đem những kiến giải đó để cứ phóng tâm suy nghĩ vào kiến giải đó. Nếu mà chúng ta tĩnh lặng ngồi trong cái yên lặng trong giờ phút đó, thì hôm một giây phút nào đó tự nhiên nó thầm hợp với vô sanh, tức là tự nhiên cái niệm chúng ta nó đến giai đoạn nó không sanh gì nữa, nó không nghĩ một gì nữa mà nó hợp với vô sanh. Lúc đó cái gương trí của vị tự nhiên sáng rỡ. Gương trí là giờ chúng ta dẹp bớt cái bụi á, tự nhiên nó sáng. Mà nó sáng thì vật gì đến nó hiện. Nó không có hiện, gương trí sáng rỡ thì tất cả những cái vô biên kiến chấp, tức là những cái chấp trước hồi nào giờ tự nhiên nó vỡ ra, nó tiêu sạch. Rồi cái những cái điên đảo hồi nào giờ mình nghi ngờ, mình nghĩ ngợi, mình là nghĩa là chưa phán đoán á, nghĩa là còn nằm trong cái minh á, tự nhiên nó tiêu luôn và chúng ta nhận rõ được. Gọi là lóe sáng. Cái này không phải là hoàn toàn ngộ nha, nhưng mà tự nhiên nó lóe chúng ta thấy được hồi nào những nhận định chúng ta là điên đảo. Rồi giai đoạn đó quý vị nhờ cái kiến giải hiểu biết công phu đó, nó nhờ nhân hiểu được rồi, chúng ta cố gắng tu là tập trung đó, lấy cái đó, cái gốc đó, cái bản tánh chúng ta nhận như vậy. Khi làm việc cái gì á, là đối duyên xuất cảnh hoặc là tiếp duyên bên ngoài, chúng ta lấy cái đó so sánh cái tâm mà như vậy nè, phải sống như vậy nè, tức là nhân à, nhân ngộ rồi chúng ta tu, rồi nhân tu một giai đoạn nó chứng à, cái năng nghiêm rõ vậy đó. Lý thì đều đốn ngộ mà sự thì tiệm tu, mình nhận được cái lý rồi mình ráng yên lặng thầm lặng đó. Cho nên cái người ngộ họ họ bí mật lắm, họ nhận được có im lặng cái họ tu cho phần mật. Bởi vì họ nếu họ có nói ra thì lúc đó họ chưa đến, họ sẽ gặp những người chướng ngại làm cho họ bức xúc, họ âm thầm họ tu để cho nhân tu giai đoạn nào đó tự nhiên nó phát mình lặng chứng, nó gọi là tuy ba mà là một. Đến đó người ta gọi là nhất giải nhất hạnh tam muội, tức là nhất cái là một á, nghe tôi nói là nhất là nó đối với cái nhiều thôi, thật sự nó không có ai, nó là nhất như thôi, là nhất cái tâm mình chỉ biết nhất cái đó là nó không có gì thay đổi nữa. Và nhất hạnh tam muội cái là tâm mình nó chánh định một điểm đó thôi, nó không bị dao động nó có gì, và là vô công dụng đạo. Quý vị bữa nào mở cái bài qua bài Phật Tâm Tài ra thôi, ngài nói rất là kỹ. Cho nên quan trọng nhất là bây giờ khi chúng ta bước vào, tại sao á ở trên Túc Lâm nói vào thiền đường chúng ta không nên nói chuyện tạp, phải im lặng và tĩnh lặng để từ từ xếp từ cái nghi thức tới cái lúc vào thiền. Phải im lặng, ở trên Túc Lâm là không có nói chuyện một cái gì đó, rất là im lặng, mà vô trọng là dứt khoát, mà nói là bị tỉnh nguyện cho mấy vậy, chứ không phải vô lào xào giỡn giỡn là ngáp là la âm sùm nữa. Tại vì chúng ta chưa có cái chỗ nữa, nó chính thức thật sự làm gì, chứ vô thiền đường là đóng cửa rồi, cửa thiền đường bằng lưới nha, đóng cửa rồi mát mẻ lắm, ngồi không có một tiếng động, im lặng hô thiền xong là ngồi không ai nhúc nhích cục kịch, không ai la vào, đóng cửa thiền đường rồi, chỉ trừ với người hợp nào bị soi bụng hay gì là xin cái thầy mà kiểm thiền đi ra, chứ không ai được quyền ra, đóng cửa lại khóa luôn, mà chỉ có ông đó thầy đó lại mở khóa đâu. Đặc biệt cho đó người nào mà đau bụng quá mới sinh ra, chứ còn không được người nào ra khỏi giờ. 2 giờ là 2 giờ chứ không nhúc nhích. Nó như mà nhờ cái chuyện nó cái tâm mình nó ráng, nhờ ngồi chung đại chúng nó ráng. Thì ngài Phật Tâm Tài cũng mượn theo cái phương pháp này để chỉ chúng ta. Nghĩa là quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao không, tôi nói quý vị tìm viên ngọc không phải là có sẵn viên ngọc, mà tìm viên ngọc là chúng ta kết tập một ngày một chút cái chất lượng nó để thành một viên ngọc, viên ngọc của tự thánh, thì quý vị sẽ gặp được viên ngọc đó nếu chúng ta kiên trì, bằng cách loại bỏ đi những cái móc câu của ác ma, những cái gì cần không cần thiết. Chúng ta, tôi nói thật quý vị, mình vô đây á, là mình bớt đi những cái gì nặng nề để chúng ta đến bờ an toàn chút. Đồng ý là phải cũng có những vấn đề cần thiết. Tôi không biểu quý vị quá khổ hạnh, mà cũng không biểu quý vị mà đem theo lĩnh kỉnh, nhưng mà mình cần cái gì cần thiết á, chúng ta sử dụng cho nó đúng. Rồi sau này quý vị đã, tôi nói quý vị đã nhận được cái đó rồi, quý vị ngày tiêu muôn lượng vàng rồng cũng không phải là việc ngoài, thì đâu quý vị đã học rồi đó. Muốn tiêu nhờ tiêu, nhưng với điều kiện là mình đã nhận được cái đó là lúc đó mình sử dụng cái gì nó cũng công chánh lý. Còn bây giờ chúng ta làm cái gì mà chúng ta không khéo là vẫn bị cái ác ma nó lừa và chúng ta dính vào móc câu. Tại vì theo cái thị hiếu cái ham muốn thì chúng ta quen rồi, cái thuộc tính chúng ta thích hưởng thụ thói quen rồi, này nọ nọ là tại bị rồi chúng ta hưởng thụ, để khi quay lại thì lúc đó chúng ta bị dính kẹt mắt, nó không có đi ra được, rồi đụng cái chuyện đó chúng ta không công phu được, không sáng được, cũng mờ mịt, bị mấy cái đó che rớt cái móc câu rồi, lúc đó là ác ma, tức là những cái vọng tưởng nó sai sử và nó hoành hành và bị ác ma sai sử đó quý vị. Lúc đó mình ngài nhắc cho chúng ta biết để chúng ta có một sự chuẩn bị, không phải ngài răng hay là dọa, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm ngài biết là nó sẽ đến như vậy, để sau này có những người cũng sẽ bị kẹt cái này, đến lớp người ta hối hận nhưng người ta cũng tìm cách là phục hồi, nhưng nó phải đợi một thời gian rất là lâu. Thì tùy quý vị, quý vị nếu có đủ sức đợi thì quý vị cứ tha hồ hưởng thụ ăn chơi, rồi đến giai đoạn đó quý vị cái nhân quả nó dạy mình à, lâu hay mau. Bây giờ nếu chúng ta không sợ lâu thì chúng ta cứ tiếp tục thì dạy buông lung phóng túng, ai nói thì nói, không cần nghe, muốn làm thì làm theo tự do mình thì cũng được, nhân quả dạy quý vị, rồi chúng ta sẽ gặp cái đó nó dạy chúng ta. Còn những người đi trước là có bổn phận là phải chỉ quý vị làm hay không là chuyện của quý vị à. Tôi từng nói quý vị á, còn mỗi việc cái ví dụ như tôi không có trách nhiệm là không bao giờ tôi đặt vấn đề gì á, rất là khỏe mà chỉ là việc mình. Nhưng mà một khi đã có trách nhiệm là phải làm cho rõ, đó là cái việc phải như thế. Chứ quý vị phải lớn ý thức cái việc vui khổ là việc của quý vị đó. Thì đó, hận mình sớm chẳng lo tu à, đến sông không thuyền, lúc đấy ăn năn thì đã muộn. Thì như là tôi nói với quý vị biết là trong cái sự mà hưởng thụ của cuộc sống á, luôn luôn nó có những cạm bẫy, mà nếu mà chúng ta không có nhìn được cái con chánh niệm tỉnh giác trong cạm bẫy đó thì chúng ta sẽ bị dính mắc. Hơn nữa ở trong bất cứ một cái việc gì nó đều có giá trị của nó. Quý vị ra công, quý vị làm gì á là nó có cái giá trị của bao ra công. Còn quý vị ù lì, quý vị để theo cái hướng của quý vị, nghĩa là quý vị vẫn tinh tấn, vẫn nỗ lực, nhưng mà theo một cái hướng nào thích của quý vị thì quý vị cũng được giá trị của cái quý vị thích. Nhưng mà nó nhất thời hay là lâu dài đó là chuyện khác, đúng không? Ví dụ như là mình thích nghề nghiệp, mình phát triển nghề nghiệp để sau này mình làm ra nhiều tiền, được. Nhưng mà cái tiền đó quý vị hưởng thì quý vị cứ hưởng, nhưng mà quan trọng quý vị biết cái đó hưởng bao lâu và nó có giá trị như thế nào, đó là từ cái nhận định quý vị. Còn cái người ví dụ muốn tìm một con đường nào được cho mình ăn uống lâu dài thì người ta nỗ lực trong cái việc đó, người ta làm để có giá trị. Thì trong cái đời sống từ sinh đến tử nó phải là như thế. Như có chuyện một con ong với con bướm, hai con nó thường thường gặp gỡ với nhau. Thì hai con ong con bướm nó đi bay, nó bê vòng vòng tới vườn hoa. Thì đi bên vườn hoa thì con ong á thì tự nhiên nó thấy con bướm nó bay rất nhởn nhơ, nó chơi đùa thanh thoát nhẹ nhàng lắm. Cái nó mới tâm sự, nói trời chị bướm ơi, tôi thấy sao cuộc đời chị có vẻ nhẹ nhàng thanh thoát mà chị bay rất là thư thả, còn trong người tôi tự nhiên nó có một cái cục gì nó nặng nặng ở trong bụng á, rồi lâu lâu nó đau, nó xí toàn, nó rất là đau mà nó rất là mệt mỏi, rất là vất vả, không biết là cái gì nó trong bụng tôi đó. Rồi cái con bướm mới cười đó, anh thấy không, cuộc đời tôi không phải lo lắng gì đó, thanh thoát nhẹ nhàng, trong sạch ngoài, ở ngoài sạch trong thoáng, nên là ở ngoài rất trong sạch, ở trong rất là thoáng, nhẹ nhàng, tránh không làm gì hết, và tôi bay nhẫn nhơ rất là vui, cuộc đời tôi nó thư thái rồi. Thì lúc đó có một cái con cua người ta đặt trên lòng thầy đồ á, là nó đi bò ngang qua, thì nó nghe hai người tâm sự như thế, cái mới nói con bướm, chị bướm ơi, đúng là tôi thấy cuộc đời chị rất là thanh thản nhẹ nhàng và chị có cái hình tướng rất nhiều người ưa thích, nhưng mà tôi nói thiệt chị á, cái cuộc đời chị sung sướng như vậy nhưng mà chị không làm được cái gì cho ai, chị cái nước chị với mấy đám con của chị á đi lo phá hoại mùa màng chứ không làm được giá trị. Còn chú ông kia đó tuy là bị đau quặn trong bụng, có những cái gì, cái cục gì mang nặng, nhưng mà đó là những chất lượng rất tốt đẹp, tức là những giọt mật ong á, và chú ông đó đã vất vả chịu đựng đi hút chỗ này hút chỗ kia đem về nuôi và tiết ra được chất mật. Chất mật đó đã nuôi sống và giúp ích rất cho nhiều người trong thế gian này. Vậy thì cái giá trị của sự vất vả của chú ông tuy là đau đớn vất vả, nhưng mà người con ông đó đã làm hết tròn cái giá trị sống của nó. Còn chị nhởn nhơ nên cuộc đời chỉ là cao lắm chỉ là bướm thôi chứ chị không tiến hóa nào. Và cô đại gọi ông thầy đồ á, thì đây là câu chuyện giống như một cái chuyện ngụ ngôn á, quý vị biết, tức là trong đây muốn ý nói chúng ta đó, tất cả những gì chúng ta nó không phải là nó đương nhiên ngẫu nhiên. Quý vị chịu nỗ lực, quý vị chịu cố gắng, quý vị tinh tấn, quý vị kiên trì thì nó có cái giá của nó. Ở đây muốn nhắc là chúng ta phải biết sử dụng cái giá trị cuộc sống của chúng ta có lợi ích, chứ không phải là chúng ta tối ngày chỉ là hưởng thụ. Thì hưởng thụ thì cũng được rồi, nhưng mà cái giống như cái người đi học á, không nỗ lực học á, thì khi đi thi không thể nào đậu, không thể tiến hóa, chỉ lo nhẫn nhơ chơi đầu này chơi đầu nhiều cho thỏa mãn cái tâm ý của mình. Còn cái người mà cổ siêng năng cố gắng ngày đêm học hỏi để cố gắng chuyên cần, tuy là vất vả khổ sở nhưng mà người ta được lên lớp, người ta đi thi vững vàng. Trong cuộc sống này cũng nhắc nhở là chúng ta cũng như vậy, đừng nghĩ là bây giờ ví dụ như chúng ta có điều kiện mà chúng ta không biết tận dụng cái điều kiện đó để phát huy để chúng ta tiến hóa, thì cái điều kiện đó chính làm cho chúng ta bị cầm dính lại và chúng ta không tiến hóa nữa. Đừng thấy anh nó vất vả khổ sở mà đương nhiên là anh cuộc đời anh phải bị đọa đâu, mà chính cái vất vả lậu sợ đó là anh đã ứng dụng đúng cái giá trị của cuộc sống, tuy là mang lại cái loại bướm loại ong mỗi cái đều có chức năng, nhưng mà ở đây muốn nói lên là chúng ta phải ráng cố gắng tận dụng những cái gì có thể làm được để đem lợi ích cho bản thân mình và mọi người, để sau này chúng ta không có nằm xuống, chúng ta không có hối hận, đúng không? Và chúng ta lúc đó dù có bệnh hoạn chúng ta nói, mình đã làm tròn xong nhiệm vụ của mình, thì nó rất là yên ổn. Phật pháp mai một nhân ngã thịnh hành, chưa có thì cái này nó còn hơi Đức Phật ngày Đại Giác cũng nhắc là chúng ta là Phật pháp mai một, là do muốn nhắc riêng cho những người tu sĩ. Nếu mà chúng ta không biết cố gắng nỗ lực á, thì khi chúng ta mang một cái áo nhà tu này mà chúng ta không có dám mà nỗ lực, không có dám hy sinh, không có dám tận lực á, để mà áp dụng đúng cái mục đích, cái bổn phận của mình á, thì Phật pháp nó mai một. Bởi vì Phật pháp được thịnh hành, được gìn giữ mạng mạch á, đều là do những người đi sau, những hàng đệ tử. Mà nếu chúng ta cứ lơ là nó thành một cái khối, nó thành một cái u ly á, thì tự nhiên chúng ta làm Phật pháp nó trì trệ. mà Phật pháp trì trệ thì nhân ngã nó lại càng thịnh hành. Tại vì lúc đó cái sự mà đồng hóa giữa nhân ta với mình đó, nó sẽ bị ngăn cách, lúc đó nó sẽ chia ra nhân với ngã, và lúc đó thị phi phân biệt sẽ nổi lên và chúng ta phải biến mất rất nhiều. Cho nên Ngài nói là ở trong cuộc sống phải cố gắng dẹp bỏ đi những cái gì đáp ứng cho thị hiếu mình. Khi dẹp bỏ đi cái điều đáp ứng cho thị hiếu mình thì bản ngã chúng ta nó sẽ cô lập lại và nó sẽ triệt tiêu. Cho nên cũng trong Tương Ương Bộ Kinh, ngày đó Đức Phật đi tới thuyết pháp tại Rajagaha, tại làng Vilenava, thì lúc đó vua A Xà Thế là cùng chở là một cái 500 cỗ xe, trong đó có 500 bàn ăn để đến cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa. Thì sau khi đến cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa rồi á, thì những vị tỳ kheo mới về bạch Thế Tôn, à có trường hợp như vậy. Thì Thế Tôn mới nói: này các tỳ kheo, các ông chớ nên tham sự lợi dưỡng cung kính cúng dường cách của bậc của Thái tử A Xà Thế với Đề Bà Đạt Đa như thế. Nếu các ông mà tham luyến cái sự lợi dưỡng cung kính cúng dường như thế, các ông sẽ không phát triển được thiện pháp và không được tăng triển ở trong đạo pháp. Tại vì sao? Quý vị nên nhớ là lúc của A Xà Thế, câu chuyện A Xà Thế với lại Đề Bà Đạt Đa, hai người cấu kết âm mưu, một người muốn thống lãnh tăng đoàn, một người muốn chiếm ngôi của vua là vua cha của A Xà Thế là vua gì tôi quên rồi, Trần Bà Sa La. Cha lúc đó thì Trần Bà Sa La cũng đã biết ý của A Xà Thế, vì ông biết là cái quan nghiệp giữa A Xà Thế với mình rồi. Nhưng mà lúc đó A Xà Thế lại nghe lời của Đề Bà Đạt Đa, vì Đề Bà Đạt Đa đã tu vào các thần thông, mới dùng những số thần thông để mê hoặc của A Xà Thế. Thì khi cung cấp những cái sự lợi dưỡng đó cho những vị tỳ kheo, thì có một số tỳ kheo mới xuất gia, người ta không hiểu việc đó, rồi người ta mới chạy theo Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật mới đưa ra một bài răn như thế, là không nên mà theo cái sự lợi dưỡng cung kính cúng dường như vậy. Thì quý vị biết ở trong cuộc sống, những người nào tu một thời gian lâu, đương nhiên chúng ta sẽ được tai tiếng, được cái đạo đức và được số Phật tử cúng dường rất hậu hỷ. Nhưng mà những người mà thật sự chân tu á, thì người ta nhận cúng dường để thứ nhất là người ta làm cái ruộng phước cho những người tại gia, nghĩa là tạo cho người ta tạo phước thôi, nhưng mà tâm người ta không có vấn đề thích hưởng thụ. Còn những người mà mới xuất gia thì Đức Phật nhắc là không nên tham cái này, vì là người xuất gia chúng ta còn rất nhiều tập khí ở trong thế gian. Nếu chúng ta không làm chủ được cái vật lợi dưỡng cung kính này á, chúng ta sẽ bị cái vật này sai sử và nó sẽ chuyển chúng ta vào ngõ tẻ. Cái điều này Đức Phật nhắc nhở rất nhiều. Mà thiệt quý vị, tôi đã từng đụng chuyện rất nhiều người cúng dường rất nhiều, nhưng mà sau đó họ có những điều kiện đưa cho mình. Nhưng mà thí dụ mình đã ý thức được cái đường đi của mình, cái chuyện đó chuyện nhỏ, gạt một cái phân một cái rất nhẹ nhàng. Còn không khéo á, mà chúng ta mới tu á, mà chúng ta không có đề phòng vấn đề này á, là nó dắt quý vị đi nhẹ nhàng ngọt sớt. Mà chuyện này nó xảy ra rất nhiều từ trong cái thiền viện. Cho nên người một người mà đã hiểu thật sự đã nhắm trách nhiệm rồi đó, không bao giờ có tính cách kêu gọi. Người ta cúng dường tùy duyên, là bằng cái sự tự nguyện. Anh cúng là anh có phước của anh, còn anh không, ít nhiều là chuyện của anh, chứ không phải là anh cúng là anh muốn sai sử. Anh càng sai sử tôi càng chống đối là để tôi giữ cái phước cho ông á. Chứ nếu ông sai sử mà người tu để ông lấy cúng dường thì cái quả cúng dường của ông không thanh tịnh và tôi với ông đều đọa. Đức Phật nhắc rất kỹ trong vấn đề này. Cho nên chúng ta nếu mà không giữ được vấn đề này thì Phật pháp mai một, mà nhân ngã tình hành đó là điều chắc chắn. Tại vì khi mà mình không dính cái này, dính mắt rồi bị người ta sai sử, lúc đó là chúng ta bị lạc vào con đường thế tục. Lúc đó sẽ phân chia giữa mình và những người khác, là tôi được cúng dường, anh không được cúng dường, và cái người cúng dường và người không cúng dường. Người nào cúng dường nhiều chúng ta là ưu tiên, người nào không cúng dường nhiều chúng ta lại lơ là. Cái chuyện này xảy ra rất nhiều, và chính vì đó nó gây ra sự xung đột trong cư sĩ. Ở trên Phú Giáo đã xảy ra vụ này rồi, xảy ra rất nhiều. Mà cái vấn đề cúng đất là đàng hoàng, người này vừa cúng đất, cái bà kia lại cúng xe, hai người làm việc ồn ào quá lại về là úng sùm ở trần chiếu. Cho nên Hòa Thượng nhắc nó kỹ. Tôi nói quý vị nghe nha, thật sự đây tâm sự quý vị như thế này nè. Kỳ rồi á, Quang Đạt định ra đây mà gặp tôi ở thần chiếu, thì dẫn hai người ở Campuchia đi về. Thì sau khi dẫn hai người về, vô chào thầy trụ trì, thì lúc đó mấy thầy lớn nói: tại sao Bảo Tú để cho đệ tử lang thang tùm lum vậy, xuất gia rồi đi đâu mà tùm lum qua Campuchia? Thì tôi nói: dạ thưa, thì con đã nhờ Hòa Thượng xuất gia rồi, thì bây giờ Hòa Thượng cho cho đi học thì đi học chứ con biết làm sao vậy? Thấy không? Rồi đó cái đệ tử của ông lo mà ông nói hòa thượng, ông đổ thừa hòa thượng gì? Hòa thượng chỉ đứng chứng minh cho ông thôi, còn ông người nào cũng dắt về là đệ tử của ông. Ông phải có bổn phận trách nhiệm cho ông, đừng có đổ thừa như vậy. Bây giờ đi lang thang dẫn bà cô này con nọ đi về từ Campuchia về đây, rồi bây giờ đi vô đây chào rồi cái là làm như vậy thì bây giờ để người ta như vậy rồi trách nhiệm của ông với cái định là phải chịu trách nhiệm hết. Tôi bị dũa cái rồi mà thầy cái định nó thật là cũng về cũng có một hai là đổ thừa đệ tử của thầy trụ trì, mà ở đó người ta nhắc là tất cả những người dẫn về thường chiếu là chỉ là lấy thầy trụ trì làm chứng minh thôi, các ông phải có trách nhiệm với những người này, làm tôi một tăng luôn, tôi tối mặt luôn. Rồi sau cùng Quang Đạt sám hối định xin về đây nhập thất. Tôi nói ông đã một là ông về đây ông ở luôn, tôi cho ông ở, mà ông về đây nhập thất mà ông đi học nữa là xin lỗi ông không vào cái chuyện đó, ở đây không phải là quán trọ. Bây giờ sám hối chịu lỗi về đây tôi cho ở lại, tôi sẽ nói với thầy cái định cho ông ở đây tiếp tục tu lại để chuyển hóa nếu ông biết ăn năn. Còn ông lấy chỗ này để ông nhập thất rồi ông ra tiếp tục ông đi quậy nữa ha, xin lỗi ông không có chuyện đó. Giờ tôi chấp nhận là tôi không có trách nhiệm với ông, vì bây giờ tôi là đã dứt khoát với ông là ông ra khỏi tâm môn là tôi không có trách nhiệm nữa. Từ đây tới cuối năm nếu ông không trở về đây thì sao, đừng bây giờ qua năm sau ông đừng nói chuyện gì đâu, tôi vẫn mở cho ló hát cho ra ngoài như thường. Cho nên mấy vị thầy lớn nhắc là những người xuất gia sau này là các ông phải có trách nhiệm, mà có chuyện gì để mấy ông đừng có đổ thừa thầy của thầy, không có được đâu thầy của thầy. Đệ tử của các ông dẫn về là các ông phải lo hả, dũa tôi như vậy ngay thường chiếu. Cho nên tại sao tôi nói thật quý vị, tà rằng không sinh ra thì thôi, sinh ra thì phải lo chứ, đẻ con ra làm chi để bỏ đi, bà đem con bỏ chợ. Dù rằng quý vị không biết lớn nhỏ gì nhưng mà đã theo đây có công việc tu thì là nhân duyên như vậy. Tôi không nói là tôi thầy quý vị nhưng mà thật sự đã tạo ra quý vị là phải lo. Cho nên tôi nói rồi, thầy là con định là 4 năm con xuất gia con mới cho ra khỏi trường viện. Mà tự nhiên bàn bạc sao với thầy cái định rồi tự nhiên nó đi. Lúc đó con về con không biết gì hết. Rồi thầy có định quyết định rồi sao con nói. Là quyết định là đổ thừa là đệ tử của thầy trụ trì. Nó theo tiếng đó. Tôi chỉ chứng minh chứ đâu phải là thầy ăn. Tôi có biết ông này làm sao đâu mà. Tôi nói với ông mà đưa về đây, tức là đã hỏi ý kiến mấy ông rồi mới đưa về đây. Thì tôi hỏi ý kiến rồi tôi ừ chứ tôi làm gì vậy. Rồi thọ giới rồi mới có 2 năm nó đi sách đầu đi thọ giới. Không hỏi ý kiến ai hết đó. Tôi nói quý vị làm như vậy đó, tự tiện như vậy đó, thì làm sao mà làm ấy được. Mà bà cảnh cáo tôi là từ đây về sau các ông có trách nhiệm hết những người sao chứ không phải được mà đem về đây. Lúc đó đợt này là tôi phải nói dứt khoát là đâu vào đó đàng hoàng chứ không có vụ mà lơ mơ, không được thì thôi, không có giờ mà dẫn dẫn để tạo quý vị ra để quý vị mà lao vào cái chìm đắm được thì phải đáng cố gắng vậy. Tôi đã nói ở đây Đức Phật nói cái gì có sinh là có diệt, chúng ta lỡ tạo ra cái tập khí nó sinh nó sẽ diệt bằng cách chúng ta cố gắng nỗ lực. Rồi khi quý vị đã lên được tỳ kheo, quý vị đầy đủ lông đủ cánh cho quý vị được tôn tánh vào, còn đã chấp nhận ở đây là phải theo đúng ở đây và làm cho đúng cái nội quy. Đã có duyên thì phải đáng huynh đệ với nhau cùng sống ở đây, cùng nhau hài hòa sống đến khi chúng ta cảm thấy hết duyên chúng ta chia tay, mà chia tay ở trong một cái quan hệ chứ không có bức xúc gì. Ở đây chúng tôi bình thường, không có thiên vị một người nào hết, vẫn bình thường mọi người, và tất cả những gì chúng tôi học chúng tôi bình thường chào vậy quý vị. Rồi quý vị tiếp đến giai đoạn quý vị có thể ở đây thì ở đủ duyên thọ giới cứ ra đi, ở đây không có ý kiến gì hết. Mà quý vị có ra đi, quý vị có trở lại, tôi sẵn sàng nhận. Tôi đặc biệt cái đó. Mà tới lần thứ ba thôi, lần thứ tư quý vị cứ đi, làm cái gì không có thời gian. Tôi sẵn sàng mở cửa với quý vị. Ai cũng có phút làm lỗi, nhưng mà phải ý thức là mình phải tận dụng thời gian đó cho nó hợp. Ai cũng vậy đó, nó không phải. Như quý vị nhớ cái ông Edison hồi nãy tôi kể đó. Ngày xưa á, ổng là một đứa như tùng nè. Ăn cắp nè, đánh lộn nè, rồi chửi mắng cha mẹ nè, đưa vô cái trường đại học mà là Bobby Brown ở bên Mỹ đó. Nó biên một cái giấy về nhà ông già nói trò Thomas Edison này là một đứa học sinh hư đốn, ăn cắp đánh lộn rồi phá quấy nhà trường, các ông không nên cho tên Thomas Edison này học nữa, có nước cho nó đi chăn lợn làm thuê làm mướn cho người ta cũng không nuôi sống bằng nó nữa, mong rằng các vị học sinh nên cố gắng đuổi khoa khỏi trường. Nhưng mà sau cùng là ông kia Edison này ông đã chuyển hóa sau khi ông bị tai nạn, biết ông trở thành một nhà phát minh rất là giỏi và phát minh rất nhiều cái bằng sáng chế ông sáng kiến của ông là gần cả ngàn cái nữa. Và được tổng thống Dallas gì đó ông mới là khen ngợi. Sau cùng là ông không đổi để mà chuộc lại cái lỗi mà của nhà trường đã đóng với gia đình ông á, là đổi tất cả các trường ở Hawaii á thành ra là trường là Thomas Anderson, đã đổi tên hết luôn để chuộc lại cái lỗi đó. Quý vị thấy một đứa học sinh nè, lúc còn nhỏ nó không ý thức được, nó cũng làm những thật hối hư thật xấu, nhưng một khi nó ý thức được con đường nó là, nó tưởng cái đó con đường nó hạnh phúc, nó tưởng con đường nước nó an lạc, nó làm theo lý tưởng nó tưởng ăn cắp có tiền nhiều nó được xài, nhưng mà sau cái xài nó bị chửi, bị mắng, rồi bị đủ thứ, người này đủ là các trường, tự nhiên nó ý thức được, nó chuyển quá, nó cố gắng làm, rồi nó bị tai nạn nữa, rồi nó ý thức được nữa. Quý vị biết nó rơi vào cái hoàn cảnh, ông Anderson cái hoàn cảnh rất là bức xúc, nhưng mà rồi cũng rốt cuộc thành một nhà thiên tài. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đâu đến nỗi nào à, mỗi người chỉ cái chút đỉnh là cố tập, người thì tham quá, người thì sân quá, người thì ganh tị quá, là do cái mình sống cuộc sống mình cái gì đòi hỏi đó mình phải làm nó quen rồi, thì thôi vô đây mình chỉ cần ngồi thiền, mình nhận định lại à, cái đó là xấu, bỏ thôi. Tôi nhắc quý vị để bỏ chứ ngoài ra không có vấn đề nữa. Vì bản thân tôi cũng đã từng có chuyện đó, tôi nói thật không có một tâm niệm gì khinh chê ai, mà không có gì vấn đề. Quý vị thương ông hết thì thôi, chứ không bao giờ tôi có vấn đề, tôi không bao giờ có tư niệm đuổi quý vị ra khỏi đây, mà mong làm sao quý vị láng tôi. Rồi khi quý vị đủ lông đủ cánh rồi, tôi mong quý vị bay được, tôi cũng mong quý vị bay để dẫn người ta bay, chứ tôi cũng không mong quý vị ở đây làm cái gì, tôi phải đạo luyện với người khác. Nhưng mà phải sống nhau bằng cái tả tâm chân tình, bằng tất cả hết lòng, một người một tay một chân à, phụ giúp nhau một chút thì mới xây dựng được. Chứ mình tôi cũng chẳng làm được cái gì, tôi chỉ chẳng qua là một cái thành phần thành viên ở trong một bộ máy thôi, còn quý vị là những chi tiết cùng hợp nhau để cho cái máy chạy. Quý vị mà ngưng lại tôi cũng bó tay luôn, nó thiệt lắm. Cho nên tôi tha thiết là quý vị ráng làm sao sống hài hòa, mình cứ coi nhau định bình phản nhau, đừng có sai sử ai, mình có nhắc nhở ai, mình trong cái tâm niệm là để có là nâng đỡ dìu dắt thôi, nó nhẹ nhàng tử tế, thì chính cái đó là cái gia tài của quý vị. Chứ đừng có theo cái bản tính mà thất niệm tỉnh giác, mất bất tỉnh đó, là không có tỉnh đó, là cái nạt nộ người ta, la rầy người ta, nó mất đi công đức, nó uổng đó. Chứ có gì đâu, quý vị ráng cố gắng tỉnh giác. Mà quý vị thấy một người tu mà tự nhiên có tư cách hài hòa như vậy, cũng xứng đáng vô cùng. Những người tu mà đứng mà mặt mày hồng hộc, được cọc cằn la lối, nó kỳ vô cùng, thô tháo. Tôi thấy nó không có đứng xứng đáng. Quý vị ráng nhớ, đây là tất cả những gì kinh nghiệm tôi nói quý vị. Thì mình hiểu được như vậy thì quý vị thấy trong cuộc đời chúng ta, Phật Pháp mà nó mai một là do chúng ta, mà Phật Pháp thịnh hành cũng do chúng ta. Vậy thì bây giờ mất gì chúng ta làm cho Phật Pháp mai một? Nhân ngã chúng ta chia làm gì? Anh em hợp lại với nhau nhất như vui vẻ. Mình có lúc sơ xuất, anh em ta giúp. Người ta sơ xuất, mình giúp lại à, cho nên nhà ngài mới dắt là không có lúc nào bằng lúc này, mỗi người chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Nỗ lực này như vậy đó, quý vị phải ráng cố gắng. Cái nỗ lực này á, là cũng là do cái sự thành lập của mỗi người chúng ta. Kể thêm một giai thoại thiền sư để cho quý vị nắm vững, thì chúng ta không có kẹt trong cái này giáo pháp. Ngày nọ thì có một vị tăng, ông đến gặp cái ngài Tây Sơn. Ông hỏi ngài Tây Sơn, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Nghe câu cụ thích, phải không? Nghe thường đó. Ngài Tây Sơn cầm cái gậy lên, giơ lên. Thế ông sạch, tưởng gì, chiêu thực này, bỏ đi. Tại vì khinh ông thầy Tây Sơn là không biết giải thích cái ý nghĩa của ý tổ sư. Cái ngài mới đến ngài Tiết Phong. Cái ngài Tiết Phong á, ông ở đâu đi đến đây? Nói dạ con ở Tô Châu, ở Tây Sơn. Nói ở Tây Sơn ở với ai? Dạ ở với ngài Hòa Thượng Tây Sơn. Nói Hòa Thượng Tây Sơn ở đó ăn ổn không? Nói dạ ăn ổn lắm, ở đó rất là vui vẻ thoải mái. Nói, ủa vui vẻ thoải mái sao ông ở Tây Sơn mà đến đây làm gì? Nói dạ con ở tuy là vui vẻ nhưng mà ông thầy Tây Sơn ông không biết cái gì về thiền hết đó. Chê Hòa Thượng Tây Sơn không biết về thiền. Nói sao ông biết ông Hòa Thượng Tây Sơn không biết về thiền? Nó còn hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Ông cầm cái gậy đưa lên cái, có một câu đó giải thích cô không nổi, đưa gậy về cái gì. Thì lúc đó ngài Tiết Phong nói, từ bên Tâu Châu anh qua đây, ông có thấy người nam người nữ của Tâu Châu không? Thì ông Tộc Tăng nói dạ thấy chứ. À, ông có thấy cây cối hoa cỏ núi sông không? Nó thấy. À, ông gặp nam nữ, ông biết nam nữ, ông thấy nam nữ. Ông gặp cỏ cây núi sông, ông thấy cỏ cây núi sông. Thì mọi vật đã thuyết pháp cho ông rồi, thì ngài Tây Sơn đưa cái gậy lên đã dạy cho ông rồi, tại sao ông nói không dạy? Hồi lúc đó ông này cũng đã học thiền sự, ông nói, ông giật mình, trời ơi cái này con biết rồi mà sao con lại sơ ý. Thế ông nói dạ thôi bà thượng, cho con về, con xin sám hối, đảnh lễ sám hối bà thượng Tây Sơn vì con đã nghĩ lầm. Lúc đó ngài Tiết Phong đưa ra một câu, khắp nơi đều là mất. là mắt á, ông để chân chỗ nào? Chúng ta cũng vậy đó quý vị, coi chừng đó. Chúng ta vừa nghe là mình thấy nam nữ, thấy cây gậy đưa lên, mình nói mình nhận được tấm thấy. Nhưng mà Ngài đưa một câu thức là khắp nơi đều là mắt, ông tụ chỗ nào? À, vậy thì trong thời gian này quý vị ráng cố gắng tu, ráng cố gắng ngồi thiền, rồi một ngày nào đó tâm quan nó chợt mở, quý vị khui mở cái gương sáng, quý vị sẽ biết mình tụ chỗ nào, và lúc đó chúng ta sẽ đắc thắng rồi. Đó, đây là kết thúc của bài tỉnh thành văn. Quý vị ráng cố gắng. Tôi nói chung là tất cả những gì nghe, tỉnh giác và hành, chúng ta mới đạt được kết quả là tỉnh hành văn, chứ không phải nghe rồi chất chứa rồi dồn nén nó thành một khối nó che, và cái khối đó nó làm cho chúng ta cả ngày. Quý vị phải hiểu như vậy, cái hành là cái thực tiễn của chúng ta, ráng cố gắng ứng dụng trong cuộc sống, là tôi bảo đảm quý vị những cái gì quý vị tìm kiếm khỏi cần phải lo, cứ lo canh tác đi, tới mùa là có hái, khỏi phải lo gì hết. Vậy thôi ha, thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể